cái kia không biết bao nhiêu năm tháng dòng dọc tại treo lên thùng dầu lúc tan ra thành từng mảnh, nhìn xem thành linh kiện trạng thái dòng dọc Trương Tiểu Cường choáng váng, không có dòng dọc liền sâu không lên thùng dầu, không có thùng dầu liền không có dầu đi hê gen, không có dầu đi hê gen kia hao tổn tâm cơ thu được xe dầu đi hê gen máy phát điện có thể làm gì. Cuối cùng vẫn là dùng hồng hấp nguyên lý đem nguyên trang dầu đi hê gen đánh lên trên xe không trong thùng, nghĩ tới đây Trương Tiểu Cường vẫn cảm thấy miệng bên trong dầu đi hê gen mùi vị còn không có tán đi. Đại thúc ta đi tắm rửa a, ngươi có muốn hay không đến xem? Dương Khả Nhi dẫn theo đổ đầy nước nóng thùng nước đi đến lương túi trước nghiêng người hỏi Trương Tiểu Cường, trên mặt lóe tươi cười quái dị. Đi đi đi, tiểu hài tử mọi nhà có gì đáng xem, chờ ngươi phát dục lại nói. Trương Tiểu Cường tức giận hồi đáp. Hừ. Dương Khả Nhi vọt đến lương túi đằng sau đi. Không có máy tính không có inter thời gian thật thật nhàm chán a. Lớn tuổi trạch nam bắt đầu phát ra mới cảm khái. Sau khi ra cửa Trương Tiểu Cường là lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, đến sơn động muốn vận chuyển vật tư mệnh cũng không có tâm tư khác, hiện tại an nhàn, trạch nam chi tâm bắt đầu cho tàn lại cháy. Làm sao lại không nhớ tới chuyển máy tính trở về. Nhìn xem máy phát điện Trương Tiểu Cường rất phiền muộn, đột nhiên nghĩ đến từng tại một hộ trong tiểu lâu tìm tới một bộ GFG3000, có thể là gia đình kia tại ngoại địa làm công con cái lưu lại. Nghĩ đến liền làm. Tìm ra một cái tiếp tuyến tấm, ngay cả đến dầu đi hê gen máy phát điện bên trên. Đạo nhập dầu đi hê gen, dùng tay khởi động dầu đi hê gen máy phát điện. Ong long long nơi xa dầu đi hê gen máy phát điện không ngừng mà phát ra tạc âm, hai tấm giản dị nhỏ bên trên giường đứng thẳng một con cây gậy trúc, trên cây trúc treo một con đèn chân không cua, bóng đèn tản ra ấm áp quýt hào quang màu đỏ. Trương Tiểu Cường ngồi ở trên giường chơi lấy PSG, nhìn xem đã lâu ánh đèn Trương Tiểu Cường có một loại trở lại xã hội văn minh cảm giác. Có điện. Dương Khả Nhi đứng tại dưới ánh đèn. Một bên ngẹo đầu dùng khăn mặt sát tóc còn ướt một bên hỏi Trương Tiểu Cường. Ừm. Trương Tiểu Cường một mặt ngạo nghễ nhẹ gật đầu. A, kia không phải có thể dùng nước nóng khí tắm rửa. Dương Khả Nhi cao hứng nhảy dựng lên. Tiểu muội muội, ngươi coi như đem máy nước nóng khiêng trở về chán cũng sẽ không theo a. Trương Tiểu Cường nghiêm túc hồi đáp. Đem hai giường chăn mền bỏ vào toa xe, hô Trương Tiểu Cường thở dài một ngụm, chuẩn bị không sai biệt lắm. Một cái đổ đầy dầu đi hết gen thùng dầu bị một mực cố định tại trong xe. Bên cạnh xếp chồng chất lấy tam đại thùng nước suối, hai túi gạo, một chút thịt muối tịch gà vịt các loại, còn có một cái màu đỏ chót thùng nhựa bên trong đặt vào mười mấy con gà ăn mày, nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong gà toàn ở nơi này. Cuối cùng lấp một chương có thể chống nước đương lều vải mỡ lợn vải, đủ. Trương Tiểu Cường gật gật đầu. Đại thúc, thật muốn đi. Dương Khả Nhi nhìn qua chất đầy vật liệu bình đài nói với Trương Tiểu Cường. Trương Tiểu Cường không lên tiếng nhẹ gật đầu. Không đi có thể hay không nha? Dương Khả Nhi không nỡ hiện tại an nhàn. Ngươi có thể một người lưu lại. Trương Tiểu Cường nhìn xem Dương Khả Nhi nghiêm túc nói. Dương Khả Nhi nhìn một chút chất đầy vật liệu bình đài, lại nhìn thông hướng cửa động u ám tiểu đạo. Dùng mình một cái. Đại thúc, ta quyết định, ngươi đến vậy ta liền đến na. Muốn chết thì chết tại một khối làm một đôi đồng mệnh gây lương. Dương Khả Nhi làm không có chút nào để ý thái nói với Trương Tiểu Cường. Ai nguyện ý cùng ngươi chết chung, muốn chết thì chết xa một chút, miễn cho nhìn thấy tâm phiền. Trương Tiểu Cường ngoài miệng hùng hùng hổ hổ trong lòng vẫn là có một chút hơi cảm động tích. A, dạng này a. Vậy liền ngươi chết ta sống, ta lại tìm cái tiểu xuất ca cùng một chỗ ở chỗ này qua thế giới hai người đi. Dương Khả Nhi quệt miệng mà nói. Cao, lão tử còn chưa có chết ngươi liền nghĩ phân di sản. Trương Tiểu Cường tức hổn hển xông Dương Khả Nhi mắng, trong lòng điểm này hơi cảm động đã sớm tan thành mây khói. Tốt á. Không nói a, hôm nay đi ngủ sớm một chút đại thúc, ngày mai tốt lên đường nha. Đối a, ngươi muốn ngủ đem tờ ép tờ cho ta chơi một lát, ngươi cũng chơi rất lâu đi. Dương Khả Nhi đánh lấy liếc mắt đại khái lấy đi tờ ép tờ 3000 trốn đến trên giường chơi tiếp. Thật sự là cứu được một cái tổ tông trở về, ta làm sao lại mê tâm nhất định phải cứu nàng đâu. Trương Tiểu Cường tức giận nằm vật xuống giường thượng khán đỉnh động. Ầm ầm bên ngoài vang lên sấm mùa xuân, mơ hồ chuyển đến nhà ấm bên trong. Chương 37, đào sâu động rộng tích lương. Chương 37, đào sâu động rộng tích lương. Ha ha. Trời mưa đi, đi không được đi, đại thúc ngươi chậm rãi xoắn suýt đi, đối đem tờ ép tờ cho ta chơi sẽ, hôm qua kia cái gì thợ săn ý tứ bên trong cá rồng thật là khó đánh nha. Hôm nay ta nhất định phải đem nó xử lý. Dương Khả Nhi cầm tờ ép tờ vui sướng hướng nhà ấm bên trong chạy tới, còn lại Trương Tiểu Cường nhìn qua ngoài động ngẩn người. Mưa to càng không ngừng rơi xuống, tinh mịn màn mưa để cho người ta thấy không rõ 10 mét bên ngoài. Nước mưa thuận dốc núi một mực hướng phía dưới chạy tới cửa hang động lại thành từng cái lớn nhỏ không đều mưa hoa, vô số giọt mưa rơi vào mưa hoa bên trên treo lên vô số bong bóng, trong chớp mắt vô số bong bóng lại bị kết nối rơi xuống giọt mưa đánh nát, thẳng đến lần nữa nổi lên bong bóng tới. Lần trước mưa to hạ 11 ngày, lần này sau đó mấy ngày. Nhìn trước mắt mưa rào tầm tã. Trương Tiểu Cường trong lòng tóc thẳng lạnh, lần trước mưa to để zombie tiến hóa, động vật biến dị. Lần này mưa to sẽ phát sinh cái gì? Đối với Trương Tiểu Cường đến nói không có tiến hóa zombie giống như là ăn cỏ dê, dê tụ thành đàn có lẽ sẽ đem người dâm chết, nhưng sẽ không để cho hắn sợ hãi, mà tiến hóa qua zombie tựa như ăn thịt manh thú, nó sẽ cắn đứt cổ của ngươi, sẽ mở bộ ngực của ngươi ăn hết huyết nhục của ngươi. Làm cho người ta muốn phòng cũng khó phòng. Bất quá so với biến dị động vật đến zombie nhưng lại không tính là gì, zombie chỉ là dựa vào bản có thể hành động, bản năng đuổi theo huyết nhục để cho mình tiến hóa, mà biến dị động vật nhưng lại khác biệt, ngươi không biết nó sẽ ở khi nào gì xuất hiện, bọn chúng có trí tuệ, bọn chúng trong máu di chuyển lấy đi săn bản năng, bọn chúng hiểu được phục kích, bọc đánh, thậm chí đánh lén. Tận thế đến các loại nguy hiểm cũng theo nhau mà tới, mỗi một người sống sót có thể sống đến bây giờ đều rất không dễ dàng, theo tận thế tiếp tục sinh tồn đem càng phát ra gian nan. Nghĩ đến từng cái bởi vì các loại nguyên nhân chết ở trước mắt người sống sót, ai? Trương Tiểu Cường than ra một ngụm thở dài. Số trời đã định, theo nó đi thôi. Trương Tiểu Cường hướng trong động đi đến, lúc hành tẩu bộ pháp lại có vẻ trở nên nặng nề. Xua tan hắc ám mang đến quang minh đèn điện lóe lên, trong động tia sáng cũng lúc ngầm lúc minh, kích máy cắt kim loại bên trên đá mài cực nhanh chuyển động, trong không khí tràn ngập một cỗ da lông lửa cháy mùi cháy khét, Trương Tiểu Cường túi đầu cẩn thận dùng máy cắt kim loại cắt chém người biến dị thú vỏ. Lần trước hao tổn tâm cơ lột bỏ biến dị thú ra lại tìm không thấy biện pháp lợi dụng, Trương Tiểu Cường nhàn rỗi không chuyện gì, cũng muốn lên tại ven đường sửa xe cửa hàng tìm tới máy cắt kim loại cùng máy khoan điện, thế là Trương Tiểu Cường liền chuẩn bị ra công thành dắp ra. Đại thúc, ngươi đang làm cái gì? Hảo hảo thối nha. Trương Khả Nhi đem ánh mắt từ tờ ép tờ chuyển qua Trương Tiểu Cường trên thân. Ngại thối liền trốn xa một chút, ta hiện tại bận điệu, không có thời gian để ý đến ngươi. Trương Tiểu Cường không ngẩng đầu chỉ là cẩn thận thao tác máy cắt kim loại. 2-3 phút đồng hồ sau. Đại thúc, ta đau bụng. Dương Khả Nhi một bên dùng tay xoa bụng, một vừa nhìn Trương Tiểu Cường nói. Tự nghĩ biện pháp, ngạch không là bác sĩ, càng không hiểu phụ khoa. Trương Tiểu Cường vẫn như cũ không ngẩng đầu. Không phải rồi, là người ta nghĩ tiện tiện á. Dương Khả Nhi có chút xấu hổ. Túi đầu thanh âm yếu ớt. Vậy ngươi ngốc chỗ này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn chờ ta lau cho ngươi cái mông? Trương Tiểu Cường rốt cục ngẩng đầu lên, khoe miệng hướng lên vểnh lên, biểu lộ rất là muốn ăn đòn. Chán ghét chết. Đại thúc ngươi thật buồn nôn nha. Tư tưởng không thuần khiết, quá dơ bẩn á. Dương Khả Nhi đứng lên hai tay chống nạnh, hướng về phía Trương Tiểu Cường tức giận nói. Hừ. Ta so với các ngươi những này học sinh trung học. Ta thật sự là quá thuần khiết á. Trương Tiểu Cường trong lòng cũng khó chịu, rất có điểm ế ẩm cảm giác. Trương Tiểu Cường đồng chí là một cái có truyền thống tư tưởng đồng chí tốt. Hắn tại 27 tuổi mới giải quyết thân xử nam phần, từ khi bị bạn gái đạp, kết thúc kia ngắn ngủi 3-4 tháng tính phúc sinh hoạt về sau, liền rốt cuộc không biết vị thịt, không biết bao nhiêu lần Trương Tiểu Cường soạn lấy trong túi tiền mặt, bồi hồi tại những cái kia ôn châu tiệm bốn tóc, ven đường đêm cửa tiệm. Lòng bàn tay mồ hôi không ngừng đem trong túi tiền mặt thấm ướt, trong lòng không ngừng hạ quyết tâm nghị xông đi vào. Nhưng vừa nghĩ tới cộng đồng tuyên truyền cột bên trong thiếp những cái kia mai, độc, xối, bệnh tranh tuyên truyền, giống như một thìa nước đá tới ở trong lòng. Nước mắt rưng rưng địa, cẩn thận mỗi bước đi hướng nhà đi đến, tiếp tục làm hòa thượng về nhà cùng ngũ cô nương nói chuyện phiếm. Hoán nhượng A. Có bao nhiêu năm không có cái kia rồi? 7 năm. Vẫn là 8 năm. Cảm giác có chút nhớ không rõ rồi. Đại thúc. Ngươi nói làm sao bây giờ A, bên ngoài mưa lớn như vậy như thế đi A. Dương Khả Nhi mang theo lo lắng ngữ khí đánh gãy Trương Tiểu Cường độc thân hồi ức. Bình thường giải quyết cùng với vấn đề đều tại nhà ấm bên ngoài, hôm nay bên ngoài trời mưa ra không được. Cho nên nhà vệ sinh hết rồi. Mình tìm địa phương giải quyết, chỉ cần không tại trên lối đi, không tại bên đầm nước, không tại vật tư bên cạnh ngươi đi đâu đều được. Trương Tiểu Cường hướng Dương Khả Nhi nhấn mạnh bà không nguyên tắc. Cái nào cũng chỉ có thể tại nhất tận cùng bên trong nhất trong góc gà nhà. Nhưng bên trong thật hắc. Ta có chút hơi sợ A. Dương Khả Nhi nhìn qua bình đài chỗ sâu nhất có chút không tình nguyện. Vậy ngươi liền kìm nén đi. Trương Tiểu Cường không tiếp tục để ý Dương Khả Nhi túi đầu tiếp tục bận rộn. Dương Khả Nhi đứng ở đâu hơi do dự một hồi, cuối cùng quyết định đến bên trong đi giải quyết vấn đề cá nhân, tìm tới đèn tin ôm tờ ép tờ liền hướng bình đài chỗ sâu xuất phát. Chẳng lẽ Dương Khả Nhi tiểu nha đầu kia cũng có trạch nữ tiềm chất? Nhìn xem Dương Khả Nhi ôm tờ ép tờ chậm rãi bước hành tẩu thân ảnh, Trương Tiểu Cường ở trong lòng khi dễ. Kia là ca chơi còn lại tích. Đại thúc ngươi nhanh mở nhìn nha. Dương Khả Nhi tại bình đài chỗ sâu cao thâm hô. Trương Tiểu Cường bị Dương Khả Nhi âm thanh hô to giật nảy mình. Kém chút bị máy cắt kim loại cắt tới tay. Liền ngươi kia không có hai lạng thịt cái mông có gì đáng xem, nói nhảm. Trương Tiểu Cường đứng lên nghĩ Dương Khả Nhi tức giận hô lớn nói. Không phải rồi. Nơi này có cửa nha. Dương Khả Nhi thanh âm lần nữa truyền đến. Cửa. Chẳng lẽ Tiểu Nha đầu muốn câu dẫn ta? Trương Tiểu Cường một bên tà ác nghĩ đến, một bên thân bất do kỷ hướng Dương Khả Nhi bên kia đi đến. Long đong bất bình trên vách đá một đạo dì sét loang lổ cửa sắt lẳng lặng dựng nên trong góc, trên cửa dì sắt như mãng xà lân phiến tầng tầng lớp lớp, thế nào nhìn phía dưới đã không phân rõ cửa cùng vách đá khác nhau, thật không biết Dương Khả Nhi là làm sao thấy được cánh cửa sắt này. A, đại thúc ngươi là không biết a, lúc ấy a nơi này thật hắc nha. Trên mặt đất rất nhiều tiểu thạch đầu a, thật không tốt đi, ta liền một cái tay vịn tường vừa đi, đột nhiên a ta liền sờ soạn một tay dì sát, liền thấy đi. Ta rất lợi hại a. Dương Khả Nhi ở một bên biểu lấy công, ngay cả nàng muốn tiện tiện chuyện trọng yếu cũng quên ở sau. Gõ gõ cửa sắt phát ra tiếng trầm, dì sắt giống hạt mưa đồng dạng rơi đi xuống người. Cửa bị khóa sắt khóa gắt gao, khóa sắt đã cùng cửa sắt gỉ chết cùng một chỗ nhìn qua tựa như một khối cục sắt. Bành Trương Tiểu Cường dùng nảy ra lốp xe xà beng đem cửa sắt cậy mở, một cỗ đục ngầu trầm muộn mùi vị truyền ra, bên trong không có miệng thông gió. Trương Tiểu Cường suy nghĩ, kéo lại nghĩ xông đi vào nhìn rõ ràng Dương Khả Nhi. Chờ đến không khí lưu thông không sai biệt lắm Trương Tiểu Cường mới đánh lấy đèn tin đi vào, Dương Khả Nhi không dằn nổi theo ở phía sau. Qua cửa sắt không có mấy bước đã đến một cái không gian thật lớn, đèn tin bắn sạch chiếu ở phía xa trên vách đá ấn ra một cái cự đại chỉ riêng của Nhi, không gian rất rất nhiều gần ngàn mét vuông diện tích, vắng vẻ cái gì đều không có, chỉ có xa xa trên vách đá còn có thể nhìn thấy một chút niên đại xa xưa quảng cáo. Hướng vĩ đại Lãnh tụ Lông, chủ tịch gửi lời chào. Hết thể chủ nghĩa đế quốc đều là hồ giấy. Đào sâu động rộng tích lương. Dương Khả Nhi ở một bên lẩm bẩm, chưa từng thấy qua nàng cảm thấy rất mới lạ. Đại thúc, đào sâu động rộng tích lương là có ý gì nha? Dương Khả Nhi tò mò hỏi. Chính là không có chuyện đào hang, có chuyện gì khoan thành động. Không tìm được một điểm chỗ tốt Trương Tiểu Cường có chút không quan tâm. Chương 38, chỉ là muốn ngủ. Chương 38, chỉ là muốn ngủ. Ai? Đều hạ tam thiên á. Lúc nào mới đến đầu a? Nhìn xem ngoài động hào không dừng tận mưa to Trương Tiểu Cường phát ra thở dài, không biết mưa lớn qua đi bên ngoài lại biến thành bộ dáng gì, bất quá bây giờ bất kể thế nào biến zombie chắc chắn sẽ không lập tức đều chết hết. Trương Tiểu Cường lắc đầu đi vào trong động. Tiến đến trong động quật liền thấy Dương Khả Nhi đang làm quái, Dương Khả Nhi một tay cầm thú giác thương lưng tại sau lưng, một tay tại trên trán dựng tròi hóng mát, kim kê độc lập làm tôn ngộ không thái. Trông thấy Trương Tiểu Cường tiến đến hoàng thủ hoàng cước làm đỉnh thương trước gai. Thừa ta không tại lại lười biếng rồi. Trương Tiểu Cường tức giận chất vấn lấy Dương Khả Nhi, tại tận thế bên trong nhiều một chút kỹ năng liền nhiều một phần sống sót nắm chắc, có không có thiên phú là một chuyện, có hay không cố gắng lại là một chuyện, không có cố gắng lại thiên phú tốt cũng là không tốt. Cái gì đó, người ta chỉ là tay chua nghỉ ngơi trong một giây lát nha, thật chỉ có một lát nha. Lại nói người ta cố gắng thời điểm ngươi cũng không nhìn, ngươi không nhìn làm sao biết người ta có hay không không cố gắng mà. Dương Khả Nhi dậm chân đối Trương Tiểu Cường làm nũng. Tốt tốt. Tiếp tục luyện tập ta sẽ nhìn. Trương Tiểu Cường chỉ cảm thấy nổi da gà rơi xuống. Dương Khả Nhi trong tay thú giác thương dài ước chừng 1,6 mét, cùng Dương Khả Nhi tiểu nha đầu kia cao không sai biệt cho lắm, nghĩ đến Dương Khả Nhi thân cao Trương Tiểu Cường liền khó chịu, nên dài địa phương không dài, tất cả đều dài đến dáng vóc đi lên A, muốn nhìn cái đẹp mắt đều không có A. Tiểu hào thú giác thương làm được sau liền tiện nghi tiểu nha đầu. Trương Tiểu Cường không phải cái người hẹp hòi, Dương Khả Nhi mặc dù có chút tú đầu, có chút không tim không phổi. Nhưng tổng thể nói đến tâm địa còn không xấu, biết hai đối nàng tốt, hiện tại cũng coi như thành thục một chút. Chỉ là không tính Dương Khả Nhi thỉnh thoảng lại nghĩ dựa vào mình ba không dáng người thông đồng treo chọc Trương Tiểu Cường. Tiểu nha đầu treo chọc đối Trương Tiểu Cường cũng là một loại tra tấn, mỗi lần tiểu nha đầu nhất liêu bắt hắn, hắn liền nhớ lại nhìn lén Dương Khả Nhi khi tắm giặt quần áo tấm dáng người, sau đó dục hỏa toàn bộ tiêu tán lục căn thanh tịnh. Không phải là không muốn mà là ôm giặt quần áo tấm hắn mạnh cứng rắn không nổi, mà lại Dương Khả Nhi theo bên người ngay cả cùng ngũ cô nương nói chuyện trời đất cơ hội đều mét có, nhớ tới chính là lệ nóng doanh trong A. Đốt một điếu thuốc thơm, nhìn xem trước người hai kiện giản dị giáp ra. Trương Tiểu Cường trong lòng rất là vui sướng, hai thú vỏ cắt thành điều trạng tại khe hở đến đồ giản dị bên trong. Ngăn không được đạn cũng nên có thể ngăn cản giòm bi móng vuốt A. Trương Tiểu Cường yên lặng thầm nghĩ. Trong đầu lại hiện lên Z2 đem xa hoa xe buýt hủy đi thành linh kiện thân ảnh, Z2 ngoại trừ. Quyết định về sau trông thấy Z2 nhất định phải xa xa chạy đi. Có chút lớn A. Không phải rất thói quen bộ dáng. Dương Khả Nhi nhìn xem trên thân khe hở lấy ra thú đồ rằn di nói. Đồ rằn di treo trên người Dương Khả Nhi lộ ra trống rỗng, có loại tiểu nữ nhi mặc phụ thân quần áo cảm giác, là có chút đại, ừm. Có. Trương Tiểu Cường tại vật tư đống bên trong lật ra một chi vũ trang mang thắt ở Dương Khả Nhi bên hông, một cái xinh xắn đáng yêu tiểu nữ binh xuất hiện ở trước mắt. Dương Khả Nhi ưỡn ngực, cùng tay chụp chụp muốn dẫn, có chút gấp Dương Khả Nhi hoán trách. Chấp nhận lấy đi, ai bảo ngươi không có eo đâu. Trương Tiểu Cường lật ra một cái liếc mắt nói. Dương Khả Nhi tại làm lấy phần eo mở rộng vận động, Trương Tiểu Cường lại cảm thấy không có việc gì mà làm, lại đánh lên một điếu thuốc lại cảm thấy nhàm chán, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn mang theo một cái thùng nhựa hướng động đi ra ngoài. Cửa hang bên cạnh trong thùng tiếp đầy nước mưa, Trương Tiểu Cường không biết mình quyết định này đúng hay không, lần trước bị tung tóe đến miệng bên trong nước mưa dày vò chết đi xuống lại, để hắn đời này đều không muốn lại nếm đến loại mùi vị đó, nhưng sau khi ra cửa lần lượt trở về từ coi chết, bị dê hai ngăn ở cửa thông gió bên trên kinh hồn tăng đảm, cưới tại biến dị thú trên lưng phó thác cho trời. Nhớ tới những này Trương Tiểu Cường liền khát vọng lực lượng, khát vọng có thể nắm giữ mình sinh tử lực lượng, không nguyện ý lại đem hy vọng ký thác vào kia không hiểu thấu vận khí bên trên. Dẫn theo thùng nước đi đến bình đài, Dương Khả Nhi ngay tại dưới đèn cầm kim khâu tay chân vụng về đổi lấy đồ giàn di, xem ra nàng đối Trương Tiểu Cường tay nghề không hài lòng lắm. Nhìn xem tràn đầy một thùng nước mưa Trương Tiểu Cường cũng buồn chồn. Mình làm sao lại tiếp như thế đại nhất thủng, chẳng lẽ lại là mình tham tiền tư tưởng tắc quái. Không cần tiền đồ vật liền có thể sức lực giả. Cầm lấy bầu nước múc một muôi nước mưa, nhìn xem nước mưa Trương Tiểu Cường làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng, uống vẫn là không uống. Vấn đề này phi thường để cho người ta xoắn xuýt. Ít một chút, chỉ uống một chút điểm. Nhìn xem tràn đầy một muôi nước mưa Trương Tiểu Cường thật sự là không thể đi xuống miệng. Tìm ra một con thẳng thân chén. Nhìn xem nước mưa từng chút từ thìa bên trong hướng miệng chén nhỏ đi, Trương Tiểu Cường lại hiện ra ngày đó cảm giác đau đến không muốn sống, kia băng hỏa lưỡng trọng thiên nóng rực cùng băng hàn để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Khi hắn tỉnh táo lại lúc thẳng thân chén đã trang 8 phần đầy. Nhìn xem 8 phần đầy nước mưa, Trương Tiểu Cường thật vất vả nâng lên kia to như hạt vừng dũng khí cũng tan thành mây khói. Liên tiện tay đem thẳng thân chén phát tại bên giường giản dị bàn ăn bên trên. Trương Tiểu Cường thở dài một tiếng bên trong thở dài. Ngâm thuốc lá ngồi xổm ở trên bậc thang nhìn qua bậc thang hạ đầm nước phát ra ngốc. Ừ ngực. Ha. Đang. Sau lưng truyền đến Dương Khả Nhi uống nước thanh âm cùng ly pha lê phóng tới trên bàn ăn thanh âm. Trương Tiểu Cường cảm thấy không thích hợp, đột nhiên xoay người. Trên bàn ăn thẳng thân chén giống tuyết, Dương Khả Nhi chính hướng nàng giường nhỏ đi đến chuẩn bị tiếp tục nàng nữ công. Chờ một chút Trương Tiểu Cường hướng Dương Khả Nhi hô, thanh âm rất là sốt ruột. Dương Khả Nhi xoay người lại nghi hoặc mà nhìn xem Trương Tiểu Cường. Ngươi làm sao hỏi cũng không hỏi một tiếng liền động cái chén của ta. Trương Tiểu Cường rất tức giận, oán giận tiểu nha đầu không biết sống chết. Đại thúc, không muốn nhỏ mọn như vậy mà. Ta đều không ngại rồi ngươi còn để ý cái gì đâu. Dương Khả Nhi đại đại liệt liệt nói. Được rồi, ngươi bây giờ có cảm giác gì chỗ không đúng? Trương Tiểu Cường hỏi lần nữa. Dương Khả Nhi có chút không nghĩ ra, vớt vớt bụng, sờ sờ gò má, gãi gãi cái hót, nói với Trương Tiểu Cường, không có. Khẳng định có, ngươi lại cảm giác. Trương Tiểu Cường không buông tha tiếp tục truy vấn. Không có a, chỉ là có chút điểm muốn ngủ cảm giác. Dương Khả Nhi rủi rủi con mắt. Chỉ là muốn ngủ. Không thể tin được. Ừm. Đại thúc ngươi có phải hay không trong nước hạ độc a, ngươi thật tà ác nhà. Dương Khả Nhi vừa nói chuyện một bên mò tới nàng trên giường nhỏ chui vào chăn. Trương Tiểu Cường nghĩ mở miệng lần nữa lúc Dương Khả Nhi đã ngủ, nhìn xem trong lúc ngủ mơ Dương Khả Nhi Trương Tiểu Cường lo lắng đề phòng ở một bên trông coi. Nghĩ tại nàng biến dị một nháy mắt giải quyết hết. Nghĩ đến tiểu nha đầu cũng không muốn tiến vào biến thành quái vật đi. Trương Tiểu Cường không có lại kinh động Dương Khả Nhi, chỉ ở một bên lặng lặng mà nhìn xem nàng. Không biết dài đến đâu thời gian Dương Khả Nhi đột nhiên động, Trương Tiểu Cường khẩn trương lên, phải tay nắm chặt thú rất thương, chuẩn bị tùy thời phát động. Dương Khả Nhi chờ mình, miệng bên trong lầm bầm một câu không biết ý, gãi gãi cái mông ngủ tiếp. Sợ bóng sợ gió một trận, Trương Tiểu Cường có chút thả lỏng trong lòng tiếp tục quan sát. Một đêm này Dương Khả Nhi ngủ rất say sưa, Trương Tiểu Cường thì bị dày vò không nhẹ. Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm mà bệnh lại không ít, mài răng ngáy ngủ, chật lưỡi mà chảy nước miếng. Nên có không nên có ma bệnh nàng tất cả đều có, mỗi một lần có động tĩnh đều để Trương Tiểu Cường toàn thân đề phòng. Nhất khôi hài chính là Dương Khả Nhi ngủ một nửa trong lỗ mũi chảy ra bất minh vật thể, để Trương Tiểu Cường cho là nàng bắt đầu bệnh biến, kết quả theo Dương Khả Nhi hơi thở, bất minh vật thể biến thành một cái bong bóng nước mũi. Nhìn xem Dương Khả Nhi bong bóng nước mũi theo nàng hít thở biến lớn thu nhỏ. Trương Tiểu Cường có loại xuyên qua đến phim hoạt hình bên trong nhìn phim hoạt hình nhân vật ngủ chẳng cảnh. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã qua 8 giờ, Trương Tiểu Cường đỉnh lấy hai mà mắt quầng thâm thực sự không kiên trì nổi, không cẩn thận liền ngủ thiếp đi. Chương 39, đại thúc ngươi phải chịu trách nhiệm a. Chương 39, đại thúc ngươi phải chịu trách nhiệm a. Trương Tiểu Cường ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy có đồ vật gì tại trêu chọc lấy chóp mũi. Nghĩ nhảy mũi lại đánh không ra, mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi luyện như nguyệt nha nhi mắt to. Mắt to vụt sáng địa, một cỗ khỏe mạnh tươi mát khí tức từ mắt to chủ nhân miệng bên trong hô đến trên hai gò má, tại cái này đầu mùa xuân mùa mang đến một tia ấm áp. Đại thúc ngươi tốt thú vị nha. Có giường không ngủ ngồi dưới đất ngủ a. Dương Khả Nhi đầy mắt ý cười nhìn xem ngồi dưới đất còn có chút không làm rõ ràng được tình trạng Trương Tiểu Cường nói. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Trương Tiểu Cường tỉnh táo lại lắp bắp hỏi Dương Khả Nhi. Vừa tỉnh a. Hôm qua ngủ được thật là thoải mái. Đối a, đại thúc ngươi vì cái gì ngồi dưới đất ngủ? Trên mặt đất thật lạnh. Dương Khả Nhi kiên nhẫn truy vấn. A, cái này, cái kia, khu khụ. Là chuyện như thế, hôm qua a ta lúc đầu trên giường ngủ. Ngủ đến một nửa liền lăn tới đất bên trên, ừm, chính là cái này bộ dáng. Trương Tiểu Cường không muốn nói cho Dương Khả Nhi nàng hôm qua kem chút biến zombie, liền giả bộ ngớ ngẩn. Dương Khả Nhi quan sát cách Trương Tiểu Cường 5 mét bên ngoài chồng chỉnh chỉnh tề tề đệm chăn, lại nhìn một chút vẫn như cũ ngồi dưới đất Trương Tiểu Cường rất là không hiểu rõ. Dương A. Đại thúc ngươi làm ta tiểu bạch nha. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi từ địa phương xa như vậy một mực mau mau cút, lăn đến nơi đây lại ngồi xuống đi ngủ A. Dương Khả Nhi khinh thường đối với Trương Tiểu Cường nói, trên mặt một bộ ta rất tinh minh bộ dáng. Được rồi. Đừng nói những thứ vô dụng này, nói cho ta ngươi có hay không cảm giác Đắc Hòa Bình lúc có cái gì khác biệt. Trương Tiểu Cường nhìn xem Dương Khả Nhi khuôn mặt nhỏ mang theo khẩn trương nói. Khác biệt. Dương Khả Nhi gãi đầu một cái, ngẹo đầu suy tư. Trương Tiểu Cường ở một bên nhìn kỹ nàng, không buông tha mỗi một chi tiết nhỏ. Có hay không cảm thấy rất đói, đói có thể ăn mất một con trâu cảm giác. Trương Tiểu Cường ở một bên nhắc nhở lấy. Không có. Dương Khả Nhi nhìn qua Trương Tiểu Cường một mục nói. Vậy ngươi có hay không cảm thấy toàn thân đau đớn? Hơn nữa còn là đau đến thực chất bên trong loại kia. Trương Tiểu Cường vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Vẫn là không có nha. Dương Khả Nhi không biết Trương Tiểu Cường tại phát cái gì thần kinh, chỉ là theo bản năng phối hợp với. Vậy ngươi có hay không cảm thấy có một cỗ lực lượng không đứng ở bên người du tẩu, đưa tay ở giữa liền có thể thả ra tiểu hỏa cầu, bằng tiên cái gì? Trương Tiểu Cường cảm thấy mình lạnh một nửa, một đêm nơm nớp lo sợ nhận không rồi. Đại thúc ngươi có phải hay không hôm qua đi ngủ mơ tới mình xuyên qua à nha? Ngươi có muốn hay không ta dùng một cái siêu cấp cấm chú đem toàn thế giới quái vật một chút diệt thành cho xám? Dương Khả Nhi cảm thấy Trương Tiểu Cường còn chưa tỉnh ngủ. Cao, ngươi đến cùng có cái gì chỗ không đúng? Không có liền tự mình tìm một chút ra. Trương Tiểu Cường rất tức giận, chỉ là không biết là tại sinh Dương Khả Nhi khí vẫn là tại tức giận chính mình. Không có chuyện nhất định phải tiếp nước mưa lại đem mình tra tấn cái nửa chết nửa sống. Không có chính là không có mà. Ngươi phát môn kia tử lửa nha, ân cái kia, ta bây giờ nghĩ tiện tiện có tính không? Dương Khả Nhi thanh âm yếu ớt nói. Trương Tiểu Cường triệt để phiền muộn. Dương Khả Nhi tại đấy động giải quyết vấn đề cá nhân, Trương Tiểu Cường nhìn qua bưng trong tay thẳng thân chén, trong chăn trang nửa chén thanh tịnh trong suốt nước mưa rất sạch sẽ, không có gì lơ lửng vẩn. Nhìn qua cùng một chén nước lọc không có gì khác nhau. Chẳng lẽ chỉ có thôi miên tác dụng? Trương Tiểu Cường có chút không tin tà đem thẳng thân trong chén mưa nước đổ vào trong miệng. Có chút nhạt, ừm. Còn có chút chát chát miệng. Trương Tiểu Cường chật chật lưỡi đối cảm giác làm ra đánh giá. Vì cái gì ngủ không được đâu? Trương Tiểu Cường nằm ở trên giường nhìn qua đỉnh động, tiểu nha đầu uống hết liền muốn ngủ. Trương Tiểu Cường uống hết chết sống ngủ không được, thật chẳng lẽ là đồng nhân không đồng mệnh? Ai nha nha? Thật thống khổ a. Đại thúc ngươi hôn quá hạ thuốc sổ hở. Dương Khả Nhi xoa bụng đi tới một mặt sầu khổ. Cái này mất một lúc tiểu nha đầu đi ba lần đáy động. Lộc cộc Dương Khả Nhi trong bụng lại truyền tới tiếng vang. A, lại tới rồi. Ô, lại cái dạng này ruột sẽ bị lôi ra đến nhỏ. Ô ô Dương Khả Nhi mang theo tiếng khóc hướng đáy động chạy tới. Trương Tiểu Cường nằm ở trên giường nhìn không hiểu thấu. Lộc cộc một trận bụng minh thanh truyền ra. Ta cũng trúng thầu rồi. Trương Tiểu Cường nhảy xuống giường không kịp nghĩ nhiều cơ lấy một cuộn giấy vệ sinh đuổi theo Dương Khả Nhi chạy tới. A, ngươi tại sao có thể cái dạng này? Không nhìn thấy ta ở chỗ này sao? Dương Khả Nhi cóng vách đá mặt hướng cửa hang ngồi xổm trong góc cao giọng thét lên. Giang hồ cứu cấp, ta cũng tiêu chảy, chấp nhận một chút ta. Trương Tiểu Cường mặt không ngại ngùng một mặt bình tĩnh buông ra dây lưng, cùng Dương Khả Nhi mặt đối mặt ngồi xổm cùng một chỗ. Nhưng có thể nhưng ta là nữ sinh vậy. Ngươi liền không thể ở bên ngoài giải quyết ta. Dương Khả Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lắp bắp nói. Ngươi là muốn cho ta kéo tại ngươi trên giường vẫn là muốn ta kéo tại gạo bên trên. Trương Tiểu Cường cưỡng từ đoạt lý nói, tiếp lấy tiếng trầm phát lực, hoa cúc bung lỏng giống như kia lớn áp vỡ đê phát triển mạnh mẽ. Một cô manh liệt hôi thối tràn ngập cái này nhỏ tiểu không gian. Dễ dàng. Dễ chịu rồi. Trương Tiểu Cường giống như tháo bỏ xuống gánh nặng ngàn cân toàn thân trên dưới không một khó chịu, đối bên người hôi thối mạo sưng mũi không nghe thấy. Hừ. Dương Khả Nhi kéo quần lên chạy ra ngoài. Trương Tiểu Cường đối Dương Khả Nhi hừ lạnh không thèm để ý chút nào, chỉ là tự hỏi, nàng ra ngoài giống như không có xoa cái mông. Ba sau 5 phút Trương Tiểu Cường đang chuẩn bị đứng dậy, chỉ thấy Dương Khả Nhi lại xông trở lại. Chạy đến hắn đối diện ngồi xuống. Ngươi không biết chỗ này có nam nhân sao? Trương Tiểu Cường đối Dương Khả Nhi cao giọng hô, toàn vẹn quên vừa rồi mình vô sỉ. Ngươi là muốn cho ta kéo tại ngươi trên giường vẫn là muốn ta kéo tại gạo bên trên? Dương Khả Nhi học rất nhanh. Trương Tiểu Cường kéo quần lên chạy hướng bình đài, đại thúc, ngươi quên xoa cái mông đi. Sau lưng chuyển đến Dương Khả Nhi la lên. Trương Tiểu Cường nghe được Dương Khả Nhi la lên kéo quần lên mới ngã xuống đất. Cứ như vậy ngươi phương hát thôi ta đang chẳng hai người tại đáy động London, mai cho đến kéo không thể rồi, tiết không thể tiết, hoa cúc nhói nhói run lên mới tính yên tính xuống. Hai người toàn thân không còn chút sức lực nào ngồi tại riêng phần mình trên giường, Dương Khả Nhi do dự dự tựa hồ có lời gì muốn nói. Trương Tiểu Cường chịu đựng hoa cúc thỉnh thoảng truyền đến nóng bỏng cảm giác người suy tư, chẳng lẽ trong nước mưa có ba đậu thành phần. Dương Khả Nhi thanh âm đột nhiên truyền đến đánh gãy Trương Tiểu Cường suy nghĩ. Đại thúc! Cái kia, ân, ngươi thấy người ta cái đó rồi, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm nha. Dương Khả Nhi ngồi tại trên giường nhỏ vẻ mặt cầu xin nói với Trương Tiểu Cường. Không nhìn thấy ta lúc ấy đang bận sao, ai có công phu nhìn ngươi. Trương Tiểu Cường chẳng thèm ngó tới, nghĩ đến, thử, để ta đối với ngươi phụ trách. Ai đối ta phụ trách ta? Không, không phải rồi. Ta ngay cả lão công ta đều không có để nhìn a. Dương Khả Nhi hướng Trương Tiểu Cường làm sáng tỏ. Còn không có nhìn. Làm đều đã làm còn không có nhìn. Trương Tiểu Cường hiển nhiên không tin. Thật, thật rồi, ta cùng ta trước kia lão công tại trong xe đều là ta dùng tay giúp hắn làm ra, các nàng nói nữ nhân bị làm nơi đó rất đau. Dương Khả Nhi rất ủy khuất ngồi xổm trên mặt đất vẽ lấy của Nhi. Các nàng là ai? Trương Tiểu Cường rất có điểm hứng thú hướng Dương Khả Nhi truy vấn. Các nàng là cùng ta trụ cùng nhau mà các tỷ tỷ, ngay tại ta trên lầu ở. Ngươi không phải nói ngươi mang thai sao? Trương Tiểu Cường có chút kỳ quái nói. Ừm, các nàng nói nữ nhân làm cho nam nhân đem vật kia bắn tới trên thân liền sẽ mang thai à, nói đúng không nghĩ mang thai liền muốn chứa vào biện pháp bên trong. Ta bị vật kia dính đến tay à, khẳng định sẽ mang thai. Dương Khả Nhi tựa hồ nghĩ đến cái gì có chút đứng ngồi không yên. Tiểu muội muội. Ngươi sinh vật trên sách học sinh lý vệ sinh xưa nay không nhìn sao? Trương Tiểu Cường vẻ mặt thành thật hỏi Dương Khả Nhi. Nàng cái kia các tỷ tỷ cũng không nói rõ ràng. Ta còn tưởng rằng mang thai cùng tiểu nha đầu cái kia tới không có trực tiếp ảnh hưởng. Trương Tiểu Cường buồn bực nghĩ đến. Người khác nói, thi cấp 3 sinh vật không ra phần, không phải trọng điểm có thể không nhìn. Dương Khả Nhi vẫn là không thế nào minh bạch mang thai cùng sinh vật khóa có quan hệ gì. Trương Tiểu Cường bó tay rồi. Chương 40, ái chà chà. Eo của ta. Chương 40, ái chà chà. Eo của ta. Lặng lặng nằm ở trên giường nhìn xem đỉnh động, lại là một ngày, đây là ta từ trong nhà ra ngày thứ mấy. Trương Tiểu Cường có chút nhàm chán nghĩ đến, hôm qua làm sao nhất định phải uống ly kia nước. Nhớ tới hôm qua bồi Dương Khả Nhi cùng một chỗ kéo hôn thiên hắc địa Trương Tiểu Cường đã cảm thấy hoa cúc siết chặt. Chào buổi sáng nè. Đại thúc. Dương Khả Nhi thần thái sáng láng đứng tại trước giường hướng Trương Tiểu Cường hỏi sáng sớm tốt lành. Mượn vách đá khe hở xuyên thấu vào tia sáng, Trương Tiểu Cường híp mắt đánh giá đứng ở bên cạnh Dương Khả Nhi. Dương Khả Nhi tựa hồ cùng ngày thường có chút khác biệt, nơi đó khác biệt lại có không nói được cảm giác. Dương Khả Nhi tóc hướng về ngày trước đồng dạng bên cạnh tết tóc đuôi ngựa trải bên phải sau thai, sợi tóc xóa tung màu tóc đen nhánh nhuận sáng, hai con mắt to giống như nguyệt nha nhi con cong, vụ sáng lộ ra nghịch ngợm, thanh tú tiểu xảo cái mũi nhỏ hơi nhíu, hoa hồng sắc cánh môi bên trong là một ngụm mảnh như sứ bối tiểu ngân răng. Theo Dương Khả Nhi mỉm cười thoáng lộ ở bên ngoài. Nhuận ánh sáng khiết trên mặt trái xoan huyễn lấy hai cái lún đồng tiền nhỏ, hai gò má không có xóa má đỏ, lại lộ ra hai cái khỏe mạnh tự nhiên đỏ ửng, phối thêm kia có chút hướng ra phía ngoài nết lên cằm nhỏ, tựa như một đóa kiểu diễm thái dương hoa. Lại thêm mặc trên người một bộ đồ giản dị, toàn bộ một cái tư thế hiên ngang nhỏ quân hoa. Hôm nay Dương Khả Nhi như thái dương hoa lóa mắt, Diệu Trương Tiểu Cường tóc thẳng choáng, không có tiền đồ. Trương Tiểu Cường khinh bị mình. Nói thế nào mình cũng là duyệt tận phim xếp 300 bộ, trông thấy hồng nhan nghĩ đầu bạc lao điểu, làm sao lại bị tiểu nha đầu mê choáng đâu. A, đại thúc ngươi hôm nay giống như biến tuổi trẻ đi. Dương Khả Nhi phát hiện đại lục mới, hơi kinh ngạc. Ha, Thật sao? Trương Tiểu Cường sờ lên cằm đắc ý, chẳng lẽ mưa kia nước có mỹ dung công hiệu? Trương Tiểu Cường âm thầm suy nghĩ. Thật, thật, ngươi lấy trước thoạt nhìn giống cha ta cha đồng dạng già, bây giờ nhìn lên nghị thúc thúc ta đồng dạng tuổi trẻ. Dương Khả Nhi lời thề son sắt nói, để chứng minh mình nàng bốn phía tìm được cái gương nhỏ giống chiếu cho hắn nhìn. Trương Tiểu Cường bị thật sâu đả kích, hiện tại hắn xưng hô đã từ đại thúc xuống đến thúc thúc. Ta không phải quái thúc thúc. Trương Tiểu Cường trong lòng phát ra hò hét. Nếu như ngươi tiếp tục nói không chừng có thể từ thúc thúc biến thành ca ca nha. Dương Khả Nhi lần nữa nói bổ sung. Ca ca. Trương Tiểu Cường trong lòng dần hiện ra một bài giả ca. Mội mội ngươi lớn mật đi lên phía trước nha, đi lên phía trước chớ trở về nha đầu, thông thiên đại lộ, 9909909 nha, mội mội ngươi lớn mật đi lên phía trước nha, đi lên phía trước chớ trở về nha đầu, thông thiên đại lộ, 9909909 nha, mội mội ngươi lớn mật đi lên phía trước à, đi lên phía trước chớ trở về nha đầu, từ đó về sau ngươi dựng lên kia đỏ theo lâu nha, rơi vãi lấy hồng tú cầu a, đánh thẳng bên trong đầu của ta nha, cùng ngươi uống một bình nha, hồng hồng cao lương rượu nha. Hồng hồng cao lương rượu nha, muội muội ngươi lớn mật đi lên phía trước nha, đi lên phía trước chớ trở về nha đầu. Đại thúc ngươi nhìn. Dương Khả Nhi không biết từ chỗ nào lật ra một gương soi mặt nhỏ chi. Nếu hướng Trương Tiểu Cường, đánh gây hắn. Hắc hắc. Ha ha, Trương Tiểu Cường nhìn xem cái gương nhỏ bên trong tiểu bạch kiểm mặt mày hớn hở cười gian. Tận thế trước đó Trương Tiểu Cường vẫn là trạch nam lúc, trong gương là một cái hai mắt vô thần hư mập yếu đuối tiểu mập mạp. Hiện tại là một cái cỡ 27-28 tuổi làn da trắng non bóng loáng, mang theo tiểu soái tuổi trẻ tiểu tử, trên cằm giữ lại gốc râu cằm mà nhìn qua vẫn là có mấy phần nam nhân vị tích. Trương Tiểu Cường sờ lên cằm nhìn xem tấm gương cảm thán một câu kinh điển lời kịch, tuổi trẻ cảm giác thực tốt. Đại thúc, lúc nào ăn cơm nha, đói bụng a. Dương Khả Nhi lần nữa đánh gãy Trương Tiểu Cường mèo khen mèo dài đuôi. Bá, ba cái nồi tại nồi sắt bên trong trên dưới bay múa. Thịt muối cải trắng tại nồi sắt bên trong bị không ngừng lật qua lại, một cỗ mê người mùi thơm truyền đến trong lỗ mũi, trong bụng thèm trùng cũng bắt đầu kêu lên. Một nồi cơm trắng, một mâm lớn thịt muối xào cải trắng ổn ổn đương đương đặt ở giản dị bàn ăn bên trên, Dương Khả Nhi nhanh chóng kẹp lấy thịt nạc, đối thịt mỡ chẳng thèm ngó tới. Trương Tiểu Cường ở một bên nhìn xem rất phiền muộn, ăn cũng rất phiền muộn. Ta cũng thích ăn thịt nạc a. Tâm phát ra y mắng hò hét. Không thể nhịn được nữa thì không cần lại nhẫn. Trương Tiểu Cường đem tất cả thịt nạc kẹp đến mình trong chén, sau đó sẽ chậm chậm thưởng thức. Đại thúc, ngươi tại sao có thể dạng này a? Dương Khả Nhi rất tức giận, rất phẫn nộ, nhìn xem Trương Tiểu Cường ánh mắt rất hung ác, một bức bần hạ trung nông đối giai cấp địa chủ khổ đại cựu thâm cảm giác, tựa hồ sau một khắc liền muốn coi Trương Tiểu Cường là thành con rán một cước giẫm chết. Trương Tiểu Cường là mặc cho ngươi lôi điện đan sen ta từ nguy nhưng bất động, thẳng đến bị Dương Khả Nhi sáng rực ánh mắt nấu mì ra tóc bỏng. Ai? Vẫn là da mặt không đủ dày a. Trương Tiểu Cường lắc đầu từ đĩa kẹp ra một tảng mỡ dày phóng tới Dương Khả Nhi trong chén, hơi hợt nói câu, tiểu hài tử không cho phép kén ăn. Quỷ hẹp hỏi, keo kiệt quỷ, mặt dày mày dạ, ta đâm chết ngươi. Dương Khả Nhi miệng bên trong lẩm bẩm, đôi đũa trong tay đâm trong chén thịt mỡ. Trương Tiểu Cường bất vi sở động chỉ là vùi đầu ăn cơm, kết một tiếng thúy hưởng từ Dương Khả Nhi trong tay truyền đến, ngẩng đầu xem xét Trương Tiểu Cường ngây dại. Một đôi đũa xuyên qua thịt mỡ xuyên thấu qua phía dưới cơm từ đáy chén xuyên ra đũa đầu, Dương Khả Nhi bung ra đũa ngốc ngốc mà nhìn mình tay phải, Trương Tiểu Cường mọc ra miệng rộng ngơ ngác nhìn xuyên qua bát đũa, miệng bên trong hạt cơm mà nhao nhao từ khỏe miệng rơi xuống. Là bát có vấn đề. Dương Khả Nhi ủy khuất nói với Trương Tiểu Cường. Đại thúc ngươi nhìn nha. Cái này cây gậy quá không rắn chắc á. Dương Khả Nhi nâng trong tay cắt thành hai đoạn thú giác thương hướng Trương Tiểu Cường lộ ra được. Quỷ kéo. Có thể nhất định là ngươi cố ý làm gãy, ta không biết. Trương Tiểu Cường cho rằng đây là Dương Khả Nhi đối vừa mới để nàng ăn thịt mỡ trả thù. Ai nha? Thật, không tin ngươi nhìn. Dương Khả Nhi tay phải giơ mình thương ba cái đầu ngón tay cong lên, giặc mình thương lần nữa đứt gãy. Trương Tiểu Cường hít sâu một hơi. Ngươi đi nâng túi gạo nhìn xem. Hai người đứng tại lương đống một bên, Trương Tiểu Cường nhìn qua Dương Khả Nhi nói. Đại thúc, ngươi lại khi dễ ta, nặng như vậy ý tứ ta như thế nhấc lên được mà. Dương Khả Nhi miệng bên trong oán trách đi đến lương đống bên cạnh hai tay nhấc lên một con túi gạo. Hơn 100 cân túi gạo giống con khí cầu đồng dạng bị Dương Khả Nhi nhẹ nhàng nâng ở trước ngực. Dương Khả Nhi ước lượng túi gạo tựa hồ rất nghi hoặc, một cái tay nắm chặt túi sừng trên không trung chuyển mấy cái của Nhi. Đại thúc! Bên trong đựng là bông sao? Dương Khả Nhi hoài nghi lấy hỏi. Không đúng. Ngươi ném qua đến ta xem một chút. Về sau Trương Tiểu Cường vì tự mình làm quyết định thật sâu hối hận. Túi gạo kẹp lấy gió hung hăng đụng vào Trương Tiểu Cường, to lớn xung lực đem hắn đụng ngã xuống trên mặt đất. Ái chà chà. Eo của ta. Trương Tiểu Cường bị đặt ở túi gạo phía dưới kêu thảm. Ha ha. Đại thúc ngươi nói ta có phải hay không biến thành siêu nhân rồi. Hắc hắc. Nữ siêu nhân, ta là chứng mạn siêu nhân. Ha 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 ha. Dương Khả Nhi nói đắc ý quên hình trên tay cường độ tăng lớn. T. Điểm nhẹ, ngươi nghĩ bóp chết ta à? Trương Tiểu Cường nằm lì ở trên giường đối chính đang cho hắn làm phần eo xoa bóp Dương Khả Nhi hô. Chương 41, mặt trời mọc đi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Trương Tiểu Cường khóc không ra nước mắt, nhìn xem ngay tại trên bình đài bốn phía vui chơi Dương Khả Nhi, hắn phiền muộn hắn xoắn xuýt. Hôm qua eo tổn thương hiện tại đã tốt đẹp, nhưng lực lượng nhanh nhẹn lại không đề cao quá nhiều, thử hạ miễn cưỡng có thể đề cao 2 đến 3 thành, nói một cách khác lực lượng có thể cùng dê hình dòm bị so, nhanh nhẹn có thể cùng S hình dòm bị so. Nhưng cái này có làm được cái gì? Trước kia giết dê hình giết S hình cùng giết Tiểu Cường đồng dạng không có gì khác biệt. Gặp được dê hai còn không phải một bàn đồ ăn. Coi như gặp được biến dị thú cũng giống vậy, chẳng lẽ lại là một lần điên cuồng cao bồi. Trương Tiểu Cường vẫn tại từ ai tự hoán, dựa vào cái gì Dương Khả Nhi tiểu nha đầu kia biến thân thành đại lực thủy thủ, mình trở thành đánh không chết Tiểu Cường. Dựa vào cái gì tiểu nha đầu chỉ là mị mị ngủ một giấc lại đến mấy lần đại hào đông đạt được một thân khí lực, mình bị dày vò chết đi sống lại đau đến không muốn sống liền biến thành Tiểu Cường. Còn có thụ thương liền thành quỷ chết đói tác dụng phụ. Chẳng lẽ là tên của ta điểm xấu? Trương Tiểu Cường rất buồn bực, đều do kia cái gì đường bá hổ điểm thu hương mây đoá nhìn không thấy mây đen ở bên cạnh hắn xoay quanh, hóa nghiệm sâu nặng à? Ai? Nha! Trương Tiểu Cường thật sâu thở dài, không có cách nào chỉ có thể dạng này, danh tự lại chênh lệch vẫn là cha mẹ lấy được, nói thế nào cũng bồi bạn mình hơn 30 năm, mặc dù đi học lúc đồng học đùa giỡn, ra mắt lúc nhà gái đả kích, để cho mình hơn 10 năm không ngẩng đầu được lên. Thế nhưng tính sống đến bây giờ, những cái kia ngày cũ đồng học, nữ hài hiện tại cũng thay đổi thành giòm bị đi. Đại thúc, đừng lại thở dài á. Yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi. Dương Khả Nhi đi tới một mặt ngạo nghễ nói, tiểu nha đầu đầu ngửa cao cao, con mắt tựa hồ ngắm lấy đỉnh động, bộ ngực nhỏ cũng cứng lên, kia chim cút nhỏ trứng cũng bị đồ dằn di kéo căng quá chặt chẽ. Trương Tiểu Cường nhìn xem tiêu ngạo giống con lỗ nhỏ tức Dương Khả Nhi thật buồn bực. Yên tâm đi đại thúc, về sau ai muốn khi dễ ngươi ta liền đánh hắn. Ngươi nghĩ khi dễ ai ta và ngươi cùng nhau khi phụ hắn. Dương Khả Nhi vỗ trước ngực trứng chim cút hướng Trương Tiểu Cường bảo đảm. Có chút ý tứ. Cuối cùng còn không có nuôi không, có chút lương tâm. Trương Tiểu Cường trong lòng dễ chịu chút, nghĩ lại không đối, ta không phải thành ăn bám đúng không? Nam nhân lòng tự trọng bỏ đi về sau dựa vào tiểu nha đầu ý nghĩ. Cho ngươi điểm mỉm cười ngươi liền xem như, tình yêu, cho ngươi điểm ánh nắng ngươi liền xem như sáng lạ. Nhìn xem ngươi bây giờ giống kiểu gì. Hôm nay luyện tập làm không? Trương Tiểu Cường bày làm ra một bộ trưởng giả sắc mặt giáo huấn có chút không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Cái gì đó, hiện tại ta khí lực biến lớn, kia cái gì luyện tập có thể thoáng buông xuống một điểm mà. Dương Khả Nhi ưởng, sợ hãi rụt rè nói. Con kiến khí lực lớn nó làm qua mèo sao? Ngươi hiện giờ là tại thái độ gì? Cái đuôi vểnh lên đi lên. Trương Tiểu Cường khiển trách Dương Khả Nhi, mặt mũi tràn đầy đều là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Dương Khả Nhi lề mà lề mề đi rèn luyện miệng bên trong lẩm bẩm, con kiến lại huấn luyện như thế nào cũng đánh không lại mèo a. Không học thức, quá không biết ví von á. Chuyện của tôi. Ngươi tại nói thầm cái gì đâu. Đừng cho là ta nghe không được. Còn không mau đi. Trương Tiểu Cường đột nhiên sau lưng Dương Khả Nhi giống to một tiếng. Không nói gì mà. Phiền chết, hiện tại không giống đại thúc a, giống thím. Dương Khả Nhi cơ cây kia dùng vân tay thép làm mình thương thú giác thương làm ám sát luyện tập. Tiểu tử. Cùng ta chơi. Trương Tiểu Cường có chút tiểu đắc ý, xem ra phí sức người trị tại người câu nói này cũng khá tích. Tiếp lấy lại bắt đầu u buồn, nam nhân là không thể trốn đến nữ nhân phía dưới váy nhỏ, nam nhân liền muốn mạnh mẽ lên. Trương Tiểu Cường cho mình động viên, bắt đầu hồi ức hôm trước chi tiết, tiểu nha đầu uống ly kia nước mưa là 8 phần đầy tích. Ta uống ly kia là 5 phần đầy nhỏ, chẳng lẽ phân lượng không có đạt tiêu chuẩn. Trương Tiểu Cường cho là mình tìm được lý do hứng thú bừng bừng hướng thùng nước chạy tới. Làm sao không có phản ứng đâu. Chưa muốn ngủ, không muốn đại hảo, cảm giác gì đều không có. Trương Tiểu Cường cầm quyển giấy vệ sinh ngồi ở trên giường chờ phản ứng, nhưng hiện thực là tàn khốc, mà phản ứng đều mét có. Chẳng lẽ chỉ đối với nữ nhân hữu hiệu? Trương Tiểu Cường rất thống khổ, đây là nhìn thấy mình ngay cả nữ nhân đều không bằng thống khổ. Chẳng lẽ chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu? Trương Tiểu Cường rất phiền muộn, một loại bị nữ nhân áp đảo phiền muộn. Đại nam tử chủ nghĩa là Trương Tiểu Cường duy nhất tín ngưỡng chủ ý. Cũng vì chi phấn đấu cả đời, trước kia là không có cơ hội, hiện tại thật vất vả tại Dương Khả Nhi trên thân phẩm vị đến làm vì một đại nam nhân nhanh, cảm giác. Nhưng lại bị hiện tại hiện thực đả kích. nam nhân không dễ dàng nha, đặc biệt là đương một cái thẳng thắn cương nghị đại trượng phu càng không dễ dàng a. Trương Tiểu Cường không ngừng phát ra cảm khái. Hòa, a, hòa, ha. Dương Khả Nhi tại trên bình đài nghiêm túc luyện tập người ám sát, mồ hôi càng không ngừng từ trên trán chảy ra, theo gương mặt trượt đến cằm nhỏ bên trên tinh tinh tỏa sáng, lại theo động tác của nàng nhỏ xuống. Trương Tiểu Cường ngơ ngác nhìn Dương Khả Nhi luyện tập, đối kia quái dị nước mưa không làm trông cậy vào, có thể khẳng định nước mưa với thân thể người tác dụng chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu, giống Dương Khả Nhi đạt được lực lượng khổng lồ còn cộng thêm mỹ dung, mà Trương Tiểu Cường chỉ lấy được mỹ dung công hiệu, mặc dù lực lượng cùng tốc độ cũng có tăng lên, cùng Dương Khả Nhi so ra lại có thể bỏ qua không tính. Tận thế bên trong không thể dựa vào mặt ăn cơm a. Trương Tiểu Cường đối với mình trở nên tuổi trẻ rất xem thường, coi như bị chỉnh dung cũng không đạt được tiểu bạch kiểm tiêu chuẩn, lại nói tận thế bên trong cũng không có phú bà a. Nước mưa là cái thứ tốt, lần đầu tiên nước mưa cùng lần này hoàn toàn khác biệt, lần đầu tiên nước mưa để Trương Tiểu Cường cảm giác mình đã thành bị quân Nhật tra tấn bát lộ quân chiến sĩ, liền kia một chút xíu nước mưa cũng thiếu chút để hắn bằng dao. Lần thứ hai nước mưa cảm giác càng giống là trà giảm cân, ngoại trừ hoa cúc khó chịu bên ngoài cái khác đều cũng không tệ lắm, một ly lớn uống hết cũng không có việc gì, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào nhân loại thuốc hay. Bảo bối a. Trương Tiểu Cường sau khi suy nghĩ cẩn thận nhìn xem còn có hơn nửa thùng nước mưa có chút mừng thầm, bất kể nói thế nào trước thu lại nói. Nhìn xem giả hơn phân nửa nhựa tợ lặt tiệp cấm nước mưa tổng cảm giác không đủ, mình không cần cũng có thể cho nhi tử giữ lại a. Nghĩ đến nhi tử Trương Tiểu Cường lại thở dài, mà mẹ hắn còn không biết ở đâu. Tiểu nha đầu. Liên nàng kia bạch bản dáng người. Tạm thời không làm cân nhắc. Đồ tốt luôn luôn không chê nhiều, Trương Tiểu Cường dẫn theo thùng lớn chuẩn bị lại đi tiếp điểm. Nhìn thấy mồ hôi rầm rề Dương Khả Nhi, Trạch Nam Chi thần lại giáng lâm đến trên người mình, Trạch Nam Trích lời là, có thể ngồi không đứng đấy, có thể nằm liền không ngồi, có thể không xuất lực liền kiên quyết không xuất lực. Dù sao khí lực nàng đại, không dùng thì phí. Trương Tiểu Cường mảy may đối chính tại sử dụng lao động trẻ em giác ngộ đều không có. Chào hỏi Dương Khả Nhi dẫn theo hai mà nhựa tợ lặt tiệc lớn ấm liền hướng cửa hàng đi đến. Loảng xoảng thùng nhựa rơi xuống mặt đất chuyển mấy lần, hướng một bên lăn đi. Nha! Mặt trời mọc đi. Rất lâu chưa từng thấy mặt trời đi. Dương Khả Nhi đứng dưới ánh mặt trời gieo họ. Tận thế đến sau thời gian gần 4 tháng bầu trời một mảnh u ám, tối nghĩa không rõ tầng mây ngay cả nhiều một chút sáng ngời đều không nỡ cho, để thế gian này càng lộ vẻ bị thương. Hiện tại mưa cạnh, mặt trời mọc, vàng tia sáng vung ở trên mặt đất rượu lên một mảnh kim hoàng. Ấm áp ánh nắng chiếu trên người Trương Tiểu Cường, nhưng trong lòng có chút phát lạnh, chẳng lẽ nam nhân đụng phải vật kia thật sẽ không may. Làm sao cái gì đều không thuận đâu. Nhìn xem Dương Khả Nhi dưới ánh mặt trời nhảy cẫng hoan hô, Trương Tiểu Cường trong đầu hiện lên không biết ở đâu nhìn qua Nhi đồng sách báo, mặt trời công công ra, tiểu nữ hài dưới ánh mặt trời mỉm cười. Chương 42, thứ gì? Trong không khí tràn ngập một cỗ để cho người ta hít thở không thông sóng nhiệt, nắng gắt như lửa, tháng tư bầu trời treo 7 tháng 8 mặt trời, khắc thường khí hậu để mùa này thảm thực vật nhận đả kích chí mạng, hai bên đường cái trên nhánh cây mầm non muốn chết không sống túi thấp đầu. Giữa đồng trống vài ngày trước còn đeo non nớt tiểu thảo cũng một lần nữa hóa thành khô héo, nhao nhao ngã trên mặt đất, hướng trời cao liệt dương phát ra im ắng kháng nghị. Trương Tiểu Cường người điều khiển ba bánh nông dùng xa hành chạy tại đỗ dầu trên đường lớn, mặc trên người một bộ đồ giản dị. Cổ áo đến ống tay áo, eo đến phía sau lưng. Đều bị mồ hôi sâm ướt sũng, chạm mặt tới nóng gió thổi vào mặt không có một chút hơi lạnh, có chỉ là ngạt thở cùng kiềm chế. Trên người quần áo ướt làm, khô lại ướt, nổi lên đại phiến một ít muối. Dương Khả Nhi ngồi tại trong buồng xe sau lớn tiếng hô nóng, đồ dằn di thoát ở một bên, thân trên chân bóng linh lợi mang theo một đầu vây ngực. Cầm trong tay không biết từ chỗ nào lật ra tới cứng rắn giấy cứng quả gió, hai con bàn chân trần dẫm tại bao gạo bên trên. Bên người đổ đầy đồ ăn uống nước đổ dùng nhà bếp bộ đồ ăn, còn có quần áo đệm chăn. Hôm nay là mưa tạnh sau ngày thứ ba, là Trương Tiểu Cường hai người từ Sơn Động xuất phát ngày thứ hai. Ra đến phát trước Dương Khả Nhi bị Trương Tiểu Cường lôi kéo. Dùng cục đá vụn chặn lại thông hướng vật tư bình đài thông đạo, chỉ cần không phải quen thuộc tình huống dân bản xứ liền tuyệt đối sẽ không phát hiện đống đá vụn sau vật tư. Kia còn lại nửa ấm nước mưa cũng bị Trương Tiểu Cường cẩn thận giấu tại động quật chỗ sâu nhất. Tại muốn xuất phát tiếp tục thăm dò tận thế lúc Dương Khả Nhi rất không bỏ, nhà ấm bên trong mặc dù rất đơn sơ, tia sáng cũng không tốt, nhưng thắng ở an toàn cũng rất an nhàn. Nhà ấm bên trong vật tư đều là hai người từng chút chuyển về đi, tựa như hai người dùng hai tay chống rỗng từng chút dựng lên ổ nhỏ. Sẽ trở lại. Trương Tiểu Cường hướng Dương Khả Nhi cam đoan, lâm thượng xe lúc Trương Tiểu Cường lại nghĩ tới, không có máy tính, không có inter, không có gái ngực to, quỷ tài nguyện ý trở về. Nóng quá nha. Nóng quá nha. Nóng quá a. Nóng quá nha. nóng quá nha. Nóng quá a. Dương Khả Nhi tại trong buồng xe sau quỷ khóc sói gào, tựa hồ dạng này là có thể đem trên người nàng nhiệt khí đều hô đi. Trình độ đại lượng sói mòn để Trương Tiểu Cường có chút ngất đi, tràn đầy một ít muối lại nửa làm không ẩm ướt quần áo mặc lên người kéo căng toàn thân khó chịu, lại thêm Dương Khả Nhi ở phía sau đại náo thiên cung làm cho Trương Tiểu Cường lỗ tai ong ong rung động. Cách. Trương Tiểu Cường dừng lại xe xích lô hướng về phía Dương Khả Nhi hô lớn nói, chớ ồn ào, phiền chết rồi. Dương Khả Nhi im tiếng, trong tay lay động cứng rắn giấy cứng lay động càng thêm kịch liệt phát tiết bất mãn trong lòng. Trương Tiểu Cường cầm lấy trong phòng điều khiển không bình nhựa đưa cho Dương Khả Nhi, cho ta trang trí nước, bên trong lại thả điểm muối. Cuống họng rất khô, giống hỏa diễm cảm rất bỏng, tiếng nói rất khàn giọng. Đại thúc ca, hiện tại nóng như vậy tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút nha, ngươi không phải cũng nóng không được. Có được hay không vậy? Dương Khả Nhi không thèm để ý chút nào thân trên chỉ đeo lấy vây ngực, đong đưa eo nhỏ đối Trương Tiểu Cường nũng nịu, trắng nón chân bóng da thịt bị nhiệt khí trưng hồng hồng, nhìn tựa như một con quả táo lớn. Trương Tiểu Cường đối cảnh đẹp trước mắt làm như không thấy, chờ Dương Khả Nhi đem bình nước đưa qua liền quát lên điên cuồng, thẳng đến bình úp sắp rốt cuộc ngược lại không ra một giọt nước mới bỏ qua. Đại thúc có được hay không vậy? Ta đều muốn bị cảm nắng a, ngươi nhìn ta trên da đều lên chấm đỏ á. Trương Khả Nhi dây dưa không bỏ tiếp tục khuyên lơn Trương Tiểu Cường. Ta lái xe đều không hô, ngươi ngồi xe lại ở chỗ này lại nhải. Trương Tiểu Cường khi dễ Dương Khả Nhi, hiện tại tiểu nha đầu chính là không chịu khổ nổi. Trước kia tìm việc làm lúc trời rất nóng bên trong cơi xe đạp, một ngựa chính là một ngày, không có tiền mua nước liền ôm ven đường nước máy hát. Hừ, dù nói thế nào ta cũng là ngươi vợ tương lai vậy. Ngươi cứ như vậy đau lão bà. Bằng không ta liền cởi trống chân đứng tại trên mui xe hong gió, ngay cả ngọn nguồn, quần đều không mặc, xem ai ăn thiệt thòi. Dương Khả Nhi bắt đầu khóc lóc om sòm, đối Trương Tiểu Cường lung lay nắm tay nhỏ uy hiếp. Mặc dù vị hôn thê danh nghĩa là mình thêm. Dương Khả Nhi uy hiếp rất có tác dụng. Trương Tiểu Cường cũng suy nghĩ lấy, loại sự tình này tiểu nha đầu còn chính làm được, muốn thật bị người khác nhìn lại kia thật là thua thiệt lớn. Mặc dù Dương Khả Nhi hiện tại dáng người không ra thế nào địa, nhưng này nhỏ bộ dáng dọn dẹp một chút còn là rất không tệ nhỏ, hiện tại niên kỷ còn nhỏ nhưng chưa tới vẫn là có vô hạn khả năng nhỏ, mình nén giận cẩn thận nuôi lâu như vậy, muốn thật bị tiểu bạch kiểm câu dẫn kia thật là muốn khóc cũng khóc không được. Trương Tiểu Cường toàn vẹn quên mình ngày bình thường là thế nào khi dễ Dương Khả Nhi. Được rồi. Sợ ngươi á? Vậy liền tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Trương Tiểu Cường cũng cảm thấy nhiệt độ không khí bất thường, nghĩ tìm một chỗ buông lỏng một chút. Úc! Thắng lợi đi! Hết thảy đế quốc chủ ý đều là hồ giấy. Dương Khả Nhi đắc ý quên hình hô lên trong động quảng cáo đến, tiếp lấy thấy được Trương Tiểu Cường sắc mặt không đối thẻ lưỡi trung thực. Ven đường cách đó không xa có một gốc thường thanh cây, thân cây rất thô ba người ôm hết đều ôm không đến, to lớn tán cây trống lên một mảnh râm mát, nhìn xem đều cảm thấy mát mẻ. Trương Tiểu Cường chậm rãi đem lái xe đến dưới cây, còn không có dừng hẳn tiểu nha đầu liền dẫn theo thú giác thương nhảy xuống xe, dưới bóng cây râm mát đem trên người khốc nhiệt đều xua tan rất nhiều, Trương Tiểu Cường thở ra một ngụm nhiệt khí chuẩn bị xuống xe. Một đạo thon dài thân ảnh đột nhiên từ trên tán cây nhảy xuống tới lao thẳng tới Trương Tiểu Cường. Trương Tiểu Cường vừa mới đứng lên, một chân đứng tại trong phòng điều khiển, một chân lơ lửng giữa không trung. Đối đánh tới thân ảnh không có chút nào năng lực phản ứng, liền thấy một đôi hai mắt đỏ bừng. Một ngụm tuyết trắng răng nanh hướng cổ họng của mình tan tới, trong đầu trống rỗng, toàn thân tóc thẳng gấp ngay cả nhắm mắt đều làm không được. Ba Dương Khả Nhi nhanh tay lẹ mắt, tay phải vung lên thú giác thương mang theo tàn ảnh nện ở đạo thân ảnh kia bên trên. Bành tựa như thiết chủ in nện vào dưa hấu bên trên, vật kia đầu bị thú giác thương lực lượng khổng lồ đập nổ tung, ánh mắt, óc, huyết dịch, nát xương vẩy hướng không trung. Vật kia còn chưa rơi xuống đất, Trương Tiểu Cường trong lòng một hơi còn chưa phun ra. Lại một thân ảnh từ tán cây nhảy xuống hướng Trương Tiểu Cường đánh tới. Dương Khả Nhi thương thức dùng hết, chỉ có thể nằm ngang mình thương hướng vật kia quét tới, đáng tiếc thương thức đã già không có gì lực đạo. Vật kia trên không trung nghiêng người nhường lối biến qua thân hình tránh khỏi thú giác thương, tiếp lấy chân sau tại sừng thú bên trên một điểm lại sửa chữa góc độ tiếp tục hướng Trương Tiểu Cường đánh tới. Trương Tiểu Cường đã kịp phản ứng, tại vật kia nhào tới trước người chân phải tại chỗ ngồi bên trên đạp một cái liền hướng về sau nhảy tới. Bành ba Trương Tiểu Cường cùng vật kia một trước một sau quẳng xuống đất, chấn động to lớn kém chút để Trương Tiểu Cường tắt thở, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Vật kia giống gắn lò xo đồng dạng tại rơi xuống đất trong nháy mắt nhảy dựng lên tiếp tục hướng Trương Tiểu Cường nghiết hầu cắn tới. Trương Tiểu Cường nằm trên mặt đất còn chưa kịp ngồi xuống lúc vật kia liền đã đến trước người, Trương Tiểu Cường nâng lên cánh tay trái ngăn trở nghiết hầu, trong đầu chỉ muốn, ngàn vạn không thể để cho nó cắn được nghiết hầu. Tay trái chầm xuống vật kia liền cắn lên tay trái ống tay áo. Trương Tiểu Cường cánh tay trái phát lực mu bàn tay hướng xuống mang theo vật kia hung hăng đập xuống đất, tiếp lấy toàn thân áp đảo trên cánh tay trái. Tinh hồng ánh mắt, trắng bệnh răng nanh, tròn trịa đầu. Trương Tiểu Cường mặt đối mặt cùng nó làm một lần tiếp xúc thân mật, một cỗ nồng đậm trên thân động vật đặc hữu mùi tanh hôi vị chui vào chóp mũi, hôn đến Trương Tiểu Cường nước mắt rưng rưng. Toàn thân đè ép vật kia, tay phải nắm thành quả đấm nện ở vật kia trên đầu, một chút lại một chút, Trương Tiểu Cường không biết đập bao nhiêu quyền, trên nắm tay máu me đầm đìa ra chóc thịt bong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bạch cốt, vật kia đầu cũng là máu thịt be bét thấy không rõ lắm bộ dáng lúc trước. Cảm giác được dưới thân không có động tĩnh, Trương Tiểu Cường mới thở phào một hơi, nằm trên mặt đất nhìn qua tán cây thở hổn hển. Chương 43, hoa. Thật đáng yêu đu. Trương Tiểu Cường lặng lặng nằm tại dưới bóng cây nhìn lên bầu trời, dồn dập khí tức theo lồng ngực lên xuống không ngừng từ lô mũi phun ra. Tay phải tê dại căng đau, khi đó tê dại lúc đau cảm giác giống từng lớp thủy triều không ngừng đánh tới, tựa hồ tay phải bây giờ bị đặt ở nóng trong chảo dầu nấu nổ đồng dạng. Trương Tiểu Cường đối tay phải cảm giác đau không chút nào để ý, chỉ là nhìn trời, tựa hồ tâm cảnh còn chưa từ vừa mới chém giết trung bình phục tới, ngắn ngủi mà kịch liệt chém giết cũng tiêu tốn hắn đại bộ phận thể lực, hiện tại nằm trên mặt đất cả ngón tay cũng lười động đậy. Thẳng đến trong tầm mắt ấn ra một tiểu nha đầu yêu kiểu cười động lòng người khuôn mặt nhỏ. Đại thúc, ngươi tốt kém à, ta lập tức liền đập chết rồi, ngươi muốn lật qua lăn đi lâu như vậy mới giết chết à. Mà lại à, ngươi giết chết cái này giống như so ta con kia còn muốn nhỏ một điểm nha. Dương Khả Nhi ngồi xổm ở Trương Tiểu Cường bên mặt nhìn hắn con mắt, khắp khuôn mặt là nghịch ngợm hẹp gấp rút tiếu dung. Trương Tiểu Cường đối nàng lật ra một cái liếc mắt, đứng đấy nói chuyện không đau eo, chẳng lẽ tiểu nha đầu có nhân vật chính quang hoàn? Làm sao hai tên này chỉ tìm ta không tìm nàng? Dương Khả Nhi ngồi xổm ở Trương Tiểu Cường bên người vì hắn băng bó lấy tay phải, Trương Tiểu Cường nằm trên mặt đất giả chết chó, nhìn qua trên đầu nồng đậm tán cây tự hỏi, mình vận khí thực sự không ra thế nào địa. Gặp gỡ Dương Khả Nhi trước đó liền không nói à, gặp được nàng về sau liền liên tiếp không may, ban đêm cắm trại kém chút bị biến dị thú chơi chết, tại trong tiểu lâu qua đêm kém chút bị người bóc chết, uống nước mưa kém chút bị kéo chết, bây giờ nghỉ hóng mát lại suýt chút nữa bị vật kia cắn chết. Chẳng lẽ Dương Khả Nhi tiểu nha đầu này mệnh phạm thiên sát cô tình? Đi theo nàng liền xui xẻo. Trương Tiểu Cường quan sát tỉ mỉ lên trước mắt bận rộn tiểu nha đầu suy tư. Dương Khả Nhi ngẩng đầu nhìn thấy Trương Tiểu Cường đang nhìn nàng, liền hướng Trương Tiểu Cường lộ ra nụ cười sán lạn mặt, trắng nón gương mặt bị bên người nhiệt khí trưng màu đỏ bừng, giống một cái ngon miệng táo đỏ. Bị ý cười cong thành nguyệt nha nhi mắt to bao hàm một đầm thanh tuyền, sau đó bị ý cười ấn mở tản ra điểm điểm tinh quang. Phối thêm hai cái lún đồng tiền nhỏ hai cái răng khệnh, nhìn thời khắc này Dương Khả Nhi lộ ra siêu cấp manh. Trong nháy mắt, Trương Tiểu Cường viên kia trạch nam chi tâm bị Dương Khả Nhi trên mặt manh ý dẫn bạo, từ đầu đến chân tràn ngập một cỗ gà tình, tiểu nha đầu là của ta, ai cũng không thể đưa nàng cướp đi. Trương Tiểu Cường đối trạch nam chi thần phát thệ. T. Điểm nhẹ, ngươi là tại cho ta băng bó, không phải tại cho móng heo lui lông. Trương Tiểu Cường bị tay phải đau đớn đánh gãy tự sướng, hướng Dương Khả Nhi oán giận. Tốt ta, biết rồi. Cái này lại không trách ta, ta trước kia lại không làm qua cái này ý tứ, lại nói ai bảo ngươi đem mình làm cho thảm như vậy. Cũng không biết yêu quý mình. Dương Khả Nhi thả nhẹ động tác, miệng bên trong oán trách, rất có chút ít nàng dâu oán trách trượng phu cảm giác. Trương Tiểu Cường kỳ thật vẫn là rất hưởng thụ Dương Khả Nhi nhỏ oán trách, một thân một mình sinh hoạt nhiều năm, để hắn tâm cũng biến thành quái gở, hiện tại theo tiểu nha đầu cãi nhau ầm ĩ cũng linh hoạt. Dương Khả Nhi ngồi xổm ở bên người vụng về mà lại cẩn thận lau vết thương, bôi thuốc, dùng băng gạc đóng gói. Trương Tiểu Cường nằm tại dưới bóng cây cảm thụ được trên đất khí lạnh, ngay cả tay phải đau đớn tựa hồ cũng không cảm giác được, trong đầu trống không cái gì cũng không muốn, chỉ là lẳng lặng cảm thụ được này nháy mắt an nhàn. Đại thúc, tốt ta. Ngươi xem một chút hài lòng hay không? Dương Khả Nhi thanh âm đem cái này khó được an nhàn sợ quá chạy mất. Nô. Nhanh như vậy. Trương Tiểu Cường thật mở mắt có chút phản ứng không kịp. Ừm. Đại thúc ngươi mau nhìn xem, thủ nghệ của ta như vậy. Dương Khả Nhi ở một bên thúc giục tựa hồ hy vọng đạt được Trương Tiểu Cường khen ngợi. Nói như thế nào đây? Trương Tiểu Cường tay phải bây giờ nhìn lại rất tang thương, thật rất tang thương. Toàn bộ tay phải bị bao giống một con phát dục không tốt hoang dại núi lê, không phải nơi này lõm khối tiếp theo chính là chỗ đó nhô lên một khối, băng gạc chắp đầu có ba khu, nghĩ đến là chính Dương Khả Nhi cũng phát hiện nên bao địa phương không có bao đến, không nên bao địa phương toàn bao đến. Lại lần nữa dùng băng gạc đánh lên miếng vá, nhìn xem một tầng chồng chất một tầng băng gạc Trương Tiểu Cường cảm giác tay phải tựa hồ nặng nửa cân. Không có nơ con bướm, không có vết son môi, lại bị tiểu nha đầu dùng một chi không biết ở nơi đó tìm tới màu đỏ tín hiệu bút siêu siêu vẹo vẹo viết, Khả Nhi xuất phẩm. Phía dưới còn hình trái tim tiêu chí, nhìn qua tựa như phòng ngụy nhãn hiệu. Miễn cưỡng không có trở ngại, không cho phép kiêu ngạo tiếp tục cố gắng. Trương Tiểu Cường cố nén cười ra vẻ nghiêm túc đối Dương Khả Nhi khen ngợi.
Ừm, ta biết á.
Dương Khả Nhi cũng rất hài lòng.
Nhưng, thế nhưng là đại thúc.
Băng gạc giống như không có đi. Dương Khả Nhi lại xoay người nhìn Trương Tiểu Cường trên cánh tay phải bánh trứng nói.
Ừm,
biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trương Tiểu Cường mặt không thay đổi bảo đảm, trong lòng lại tại kêu gào, kia là trọn vẹn hơn một cân băng gạc à. Trương Tiểu Cường cảm giác phải nghỉ ngơi không sai biệt lắm liền đứng lên, tay trái ống tay áo đã bị vật kia cắn thành phá lưới đánh cá, ngay cả trong tay áo khảm nạm da thú cũng bị cắn khắp nơi hố nhỏ, nhìn thấy những này Trương Tiểu Cường hít sâu một hơi, kia da thú thế nhưng là ngay cả dao quân dụng đều không thương tổn chút nào. Nếu như trực tiếp cắn được trên thân, da thịt gân cốt thế nhưng là không che được tích. Trong lòng âm thầm may mắn mình không có lười biếng đem da thú khảm nạm đến trên quần áo. Đi đến vật kia trước thi thể tinh tế dò xét, vật kia lớn nhỏ cùng nông thôn nuôi chó đất không chênh lệch nhiều, thân hình mười phần to dài, thân thể tròn hẹp, tứ chi nhỏ bé, đi đứng cùng thân thể kém xa, không sai biệt lắm đạt tới một so với năm tả hữu, nhìn xem rất quái dị. Một con đầu bị Dương Khả Nhi nện bạo máu thịt bé bét, chỉ còn lại có cái cằm cùng cổ liền cùng một chỗ. Một con bị Trương Tiểu Cường dùng nắm đấm đập chết miễn cưỡng có thể nhìn ra bộ dáng, đầu có chút tròn. Cái đuôi to dài xoa tung, có thể đạt tới thân thể chừng 1/2, nhìn rất giống phi châu trốn sóc.
Đại thúc, đây là vật gì a?
Dương Khả Nhi dùng thú giác thương chọc lộng lấy thi thể có chút hiếu kỳ.
Ừm.
Nhìn xem nhìn rất quen mắt, lại điểm nhỏ cũng có chút giống nông thôn bên trong thích ăn trộm gà trồn, có địa phương cũng gọi Hoàng Đại Tiên. Trương Tiểu Cường nhớ tới khi còn bé tại nhà cậu nhìn thấy khối kia treo trên tường ra trồn tử.
Có thể ăn sao?
Dương Khả Nhi xem ra rất muốn thử xem thịt rừng.
Không biết, hẳn là có thể ăn đi.
Trương Tiểu Cường có chút không xác định, trước kia phụ thân đi săn lúc cũng không có đánh tới qua trồn.
Trồn cắn người sao?
Vì sao lại trên tàng cây?
Trồn sẽ leo cây sao?
Dương Khả Nhi coi Trương Tiểu Cường là thành 10 vạn câu hỏi vì sao?
Càng không ngừng truy vấn.
Trương Tiểu Cường phiền muộn. Dương Khả Nhi cầm trong tay không biết từ chỗ nào tìm tới một cây tiểu đao, cũng không chê trồn trên người tanh hôi vết máu, đưa chúng nó rút gân lột ra, xem ra có hướng xảo phụ chuyển biến tiềm chất. Trương Tiểu Cường tay phải bị sâu ở trước ngực, nhìn xem Dương Khả Nhi bận rộn trong lòng hơi có vui mừng, chỉ là có chút kỳ quái Dương Khả Nhi làm sao giống mèo lục lạc, thỉnh thoảng sẽ xuất ra một chút vật ly kỳ cổ quái, cũng không biết nàng ngày thường đều giấu ở đâu. Chi chi cây bên trên truyền đến thứ gì tiếng kêu gọi. Dương Khả Nhi cùng Trương Tiểu Cường đều bị thanh âm hấp dẫn lấy, Dương Khả Nhi nắm chặt thú rất thương, Trương Tiểu Cường núp ở phía sau mặt một bộ ta là tổn thương bệnh bộ dáng. Chi chi thanh âm không ngừng truyền đến, hô hoán cái gì, tựa hồ mang theo chút lo lắng.
Không bao lâu, trên cành cây nô ra ba cái tròn trịa cái đầu nhỏ, ba con chỉ so với chuột lớn một chút nhỏ trồn lộ ra thân hình, con mắt lóe sáng sáng mà nhìn xem dưới cây.
Hoa!
Thật đáng yêu đu!
Dương Khả Nhi cao giọng thét lên. Ba con nhỏ trồn bị Dương Khả Nhi tiếng kêu bị hù rụt trở về.
Chẳng lẽ là chúng ta tiến vào địa bàn của bọn nó bọn chúng mới sẽ công kích?
Trương Tiểu Cường có chút minh bạch.
Chương 44, Dương Khả Nhi báo nổi.
Cái gì đó, khả ái như vậy vì cái gì không thể mang nha?
Cũng không phải nuôi không được.
Dương Khả Nhi tại trong buồng xe sau không ngừng oán trách Trương Tiểu Cường vì cái gì không mang đi kêu ba con nhỏ trồn.
Trương Tiểu Cường lấy độc tí hiệp tư thế mở ra xe xích lô. Xe xích lô lấy mỗi giờ không đến 20 mã tốc độ đi tới, tư thế rất khó chịu, Trương Tiểu Cường cũng rất không quen, nhưng không có cách nào có trời mới biết chỗ kia còn có hay không khác biến dị thú, cho nên chỉ có mang thương lái xe. Cũng không phải không nghĩ tới để Dương Khả Nhi học mở, nhưng Dương Khả Nhi từ khi biến thành đại lực thủy thủ về sau lòng tin bạ mãn, trời mới biết nàng có thể hay không A3 bánh mở thành đường cái thi đấu.
Không có cách, chỉ có thể là năng giả nhiều kỳ lao mình mang thương ra trận.
Đại thúc ngươi có nghe hay không ta nói a?
Dương Khả Nhi gặp Trương Tiểu Cường chỉ là tiếng trầm lái xe không để ý tới hắn, truy vấn.
Trương Tiểu Cường ý gì nguyên không để ý tới Dương Khả Nhi lái xe, tay trái lái xe kia là yếu điểm kỹ thuật nhỏ, mặc dù là đơn giản nhất nông dùng xe.
Trương Tiểu Cường.
Ngươi nhìn cũng nhìn á.
Sờ cũng sờ á.
Làm sao?
Không nhận nợ à nha?
Dương Khả Nhi gặp Trương Tiểu Cường không để ý tới nàng bắt đầu khóc lóc om sòm.
Cách Trương Tiểu Cường dừng lại ba bánh bất đắc di hướng, về, sau nhìn lại. Dương Khả Nhi chính giơ kính viễn vọng nhìn xem hắn làm quái.
Ba ngày không đánh nàng liền muốn nhảy lên đầu lợn ngói, xem ra phải thật tốt trừng trị nàng.
Trương Tiểu Cường nghĩ muốn giáo huấn hạ Dương Khả Nhi, để nàng biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy.
Hai mắt phun ngọn lửa tức giận, tay trái nắm chặt nắm tay lại buông ra lặp đi lặp lại như thế, trước ngực giống thổi khí đồng dạng cao cao nhô lên phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung.
Nhìn xem Trương Tiểu Cường muốn buộc phát dáng vẻ, Dương Khả Nhi không chút nào yếu thế chỉ là giơ kính viễn vọng nhìn xem hắn.
Thật lâu. Tức giận lồng ngực giống xì hơi lốp xe xẹp xuống, hiện tại thành nửa cái người tàn tật Trương Tiểu Cường không có năng lực sau đó giáo huấn Dương Khả Nhi, trong lòng bi phẫn lại không thể làm gì. Ngươi nói ta xem, tốt à. Coi như ta xem. Nhưng ta lúc nào sờ qua ngươi. Vũ lực không được Trương Tiểu Cường liền bắt đầu giảng đạo lý. Tại sao không có? Ngày đó ngươi không phải eo chuồn muốn ta đấm bóp cho ngươi, ta sờ soạng lâu như vậy làm sao không tính. Dương Khả Nhi bắt đầu chơi xỏ lá. Cao, ngươi nói như vậy ta đi rửa chân không là muốn đem tiểu thư lấy về nhà. Trương Tiểu Cường thật phẫn nộ, làm sao nhỏ như vậy liền không giảng đạo lý. Vậy sau này còn phải rồi. Dương Khả Nhi không nói chuyện, một cái tay giơ kính viễn vọng một cánh tay chỉ vào Trương Tiểu Cường trên ngón tay hạ lay động. Làm sao còn muốn động thủ với ta? Tới tới tới, ta hôm nay để ngươi lĩnh giáo Trương gia gia pháp. Trương Tiểu Cường không thèm đếm xỉa, chuẩn bị liều mạng lại lần nữa thụ thương cũng muốn giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Không không, không phải đâu, nơi đó có người nha. Dương Khả Nhi chỉ vào Trương Tiểu Cường phía sau mang một ít cả lăm nói. Trương Tiểu Cường đoạt lấy kính viễn vọng hướng Dương Khả Nhi chỉ điểm phương hướng nhìn lại. Phía trước đại lộ liên tiếp một đầu lối rẽ, dọc theo lối rẽ chừng 200 thước là một cái cỡ nhỏ nhà máy bị ngoại tường vây quanh thấy không rõ đại khái tình huống, một cái cao hơn tường vây không biết là nhà máy vẫn là nhà kho trên lầu chót, một người múa một đầu màu đỏ tranh chữ muốn gây nên bên này chú ý. Người thấy thế nào? Trương Tiểu Cường bắt đầu hướng Dương Khả Nhi trưng cầu ý kiến, hiện tại mình là cái thương binh, duy nhất có thể cứu người chỉ có tiểu nha đầu. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Yên tâm đi, ta là sẽ không bị tiểu bạch kiểm câu chạy tích. Dương Khả Nhi tựa hồ biết Trương Tiểu Cường lòng dạ hẹp hỏi. Xe xích lô dừng ở cách nhà máy đại môn hơn 200 mét địa phương xa, Trương Tiểu Cường cùng Dương Khả Nhi một người cầm kính viễn vọng một người bưng đánh lén nọ quan sát đến. Nhà xưởng nhỏ không lớn, bên trong liền ba gian nhà máy, hai kiện nhà kho, còn có một tòa ba tầng cao ký túc xá, nhìn kia ký túc xá cũng gánh chịu người phòng ngủ tác dụng. Các loại quần áo bị treo ở cửa sổ thừa nhận gió táp mưa xa. Một cái nam nhân mặc một bộ thấy không rõ nhan sắc đồ vét, đứng tại nhà kho bên trên ra sức vũ động tranh chữ. Nhìn tụi hồ đang nhiệt liệt hoan nghênh hai người đến. Đại thúc! Làm sao bây giờ? Muốn ta xông đi vào sao? Dương Khả Nhi kích động. Chờ! Trương Tiểu Cường giơ kính viễn vọng tích chữ như vàng. Chờ! Dương Khả Nhi rất nghi hoặc. Trương Tiểu Cường giơ lên bên trong bao thành bánh trưng tay phải giả sâu thành. Dương Khả Nhi tựa hồ minh bạch, lại tựa hồ không rõ. Nhìn xem Dương Khả Nhi không có phản ứng gì Trương Tiểu Cường hướng nàng nhắc nhở, ngươi quên lần trước ta dùng ngươi vật kia dẫn dỏm bị nhảy sông. Ai nha? Ngươi nói thế nào lên cái này à nha? Mắc cỡ chết được. Dương Khả Nhi thẹn thùng túi đầu, tiếp lấy nàng lại ngẩng đầu, con mắt sáng lấp lánh. Ngạc nhiên hỏi, ta coi là chỉ có nữ nhân mới sẽ đến cái kia, không nghĩ tới đàn ông các ngươi cũng trở về đến. Trương Tiểu Cường nghe được Dương Khả Nhi đặt câu hỏi kém chút lăn đến xe phía dưới, thật sâu cảm thấy cùng tiểu nha đầu không có tiếng nói chung. Đầu óc lại hiện lên một chuyện cười, một cái nam nhân chưa từng râu dài, rất là buồn rầu, đến bệnh viện làm giải phẫu nghị cấy ghép, bác sĩ không có hiện thành râu ria, liền từ lao bà phía dưới di thực một chút lông tóc đến nam nhân kia trên mặt, về sau bác sĩ tới cửa thăm đáp lễ hỏi hắn hiện tại cảm giác thế nào. Nam nhân nói khác còn tốt, chính là mỗi tháng có mấy ngày đều sẽ chảy máu mũi. Tay phải của ta bị thương, thụ thương có mùi máu tươi, zombie sẽ bị dẫn tới tích. Trương Tiểu Cường kiên nhẫn giải thích, trong lòng cảm thán, không sợ sói đối thủ, chỉ sợ bằng hưu giống như lợn à. Dương Khả Nhi lần này là thật minh bạch, một mặt hể vải miệng bên trong còn lẩm bẩm, dựa vào cái gì chỉ có nữ nhân tới cái kia quá đáng ghét. Hai người nói chuyện ở giữa zombie lục tục từ trong sừng ra, một con S hình zombie chạy trước tiên, hai con dê hình zombie theo ở phía sau cùng là 40, 50 con phổ thông zombie. Con kia S hình giòm bị xem ra ăn đến rất không tệ, đã nhanh phải hướng S2 phát triển, thân cao 1m4 tả hữu, hai tay dài tới bắp chân, nhìn tựa như vượn tay dài. Cái này S hình giòm bị so Trương Tiểu Cường trước kia gặp phải bất luận cái gì một con S hình giòm bị tốc độ đều muốn nhanh, trong nháy mắt đã đem cái khác giòm bị kéo ra thật lớn một đoạn. Trương Tiểu Cường giữ chặt muốn nhảy xuống xe Dương Khả Nhi càng không ngừng căn dặn, hàng vạn hàng nghìn, tuyệt đối không nên để giòm bị làm bị thương. Dương Khả Nhi hiện tại lòng tin bạ mãn. Tuy ý nhẹ gật đầu liền nhảy xuống xe nên đón tiếp lấy. Trương Tiểu Cường lại đối Dương Khả Nhi không có lòng tin gì, kia S hình giòm bị tốc độ quá nhanh, chính Trương Tiểu Cường đối đầu đều không có niềm tin chắc chắn gì. Nghĩ tới đây Trương Tiểu Cường cắn răng một cái lấy tay ra bên trên băng gạc, một quyền nện ở xe trên vách. Vừa mới thu nhỏ miệng lại vết thương lại nước toát ra, máu đỏ tươi nhanh chóng rỉ ra. S hình giòm bị tại muốn cùng Dương Khả Nhi tiếp xúc trước đó ngửi được tươi mới mùi máu tươi. Liền không tiếp tục để ý Dương Khả Nhi trực tiếp hướng Trương Tiểu Cường đánh tới. Bánh ép hình giòm bị phiêu trên không trung giống một con nhẹ nhàng người bù nhìn đánh lấy xoáy mà rơi xuống nơi xa. Tại ép hình giòm bị cùng Dương Khả Nhi thác thân mà qua lúc bị thú giác thương nện vào bên hông, nửa người trên đánh cái 180 độ chuyển mà liền bay ra ngoài. Dương Khả Nhi không vừa lòng trước mắt vào tay thành tích, chủ động hướng dê hình giòm bị chạy tới, quá nóng lòng, hẳn là chờ giòm bị chủ động tiến lên. Trương Tiểu Cường ở phía sau lời bình. Dương Khả Nhi chạy đến dê hình giòm bị trước người hai tay vung mạnh. Thú giác thương vạch ra một cái quyển nhi từ hai con dê hình giòm bị cổ ở giữa hiện lên. Mang theo mũi thương xé gió mình thương bị thu hồi, hai cái đầu cũng rớt xuống đất, hai con to con thân thể cũng chậm chậm hướng mặt đất trượt đến. Nhìn đến đây Trương Tiểu Cường thả lỏng trong lòng, nhất có uy hiếp giòm bị đều được giải quyết, còn lại đều là phá hôi, muốn tốc độ không có tốc độ, muốn lực lượng không có lực lượng. Chỉ phải chú ý không bị vây kín liền không có vấn đề. Chương 45, không phải ta giết hắn. Ai nha nha. Ngươi người lớn như vậy, cũng không biết yêu quý mình, nhìn, mới gói kỹ vết thương lại nứt ra rồi. Dương Khả Nhi một bên phàn nàn Trương Tiểu Cường đưa nàng ái tâm bánh trưng kéo tới thất linh bắt loạn, một bên một lần nữa vì Trương Tiểu Cường băng bó. Dương Khả Nhi sau lưng giống lò sát sinh đồng dạng ngã mấy chục con zombie, zombie thi thể không có một bộ là hoàn hảo, không phải thiếu đầu chính là thiếu đi đuổi. Mặt trời sắp rơi xuống, ánh nắng chiều vẩy vào cái này chiến trường tận thế bên trên, tăng thêm mấy phần thê lương. Nắng chiều trên người Dương Khả Nhi sấn ra một mảnh vầng sáng, tiểu nha đầu cả người nhìn vàng óng ánh, có mấy phần tiểu nữ thần cảm giác. Vừa mới làm qua vận động dữ dội tiểu nhân nha đầu vết mồ hôi chưa tiêu, tiêu tiểu khả ái cái mũi nhỏ bên trên thấm lấy mấy hạt giọt mồ hôi, ở dưới ánh tà dương chiếu lấp lánh, trên trán tóc cắt ngang trán bị mồ hôi đính vào trên trán càng lộ vẻ quyến rũ. Thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời hết sức chăm chú nhìn xem Trương Tiểu Cường tay phải, cho hắn một lần nữa bôi thuốc. Khoe miệng chóp mũi thỉnh thoảng truyền ra một cô âm âm khí tức phun tại Trương Tiểu Cường trên tay phải. Trương Tiểu Cường tay phải không còn cảm thấy đau đớn, chỉ có tiểu nha đầu khí tức phun trên tay tô tô cảm giác từ bên hai. Nhìn xem Dương Khả Nhi cẩn thận từng ly từng tí vì chính mình băng bó vết thương, Trương Tiểu Cường suy nghĩ không khỏi vọt đến trước đó Dương Khả Nhi lúc chiến đấu chẳng cảnh. Dương Khả Nhi rất có thiên phú, chuẩn xác mà nói, là chiến đấu trực giác rất nhạy cảm, nàng không có não tàn vọt tới trong đám thi thể đại sát tứ phương. Mà là vây quanh thi quần bốn phía du tẩu, mượn giỏm bị di động không linh hoạt đồng gõ một khối, tây đánh một chút, thi quần tựa như một cái lớn khoai tây bị Dương Khả Nhi chậm rãi gọt ánh sáng. Trên tay nàng thú giác thương hẳn là bị gọi thành thú giác đồng. Trương Tiểu Cường đối thú giác thương bị Dương Khả Nhi sử dụng có chút không đáng, Dương Khả Nhi sử dụng thú giác thương không phải dùng đâm, mà là dùng thương đầu đập. Giỏm bị nện thiếu cánh tay rơi chân là nhẹ, còn có xui xẻo bị nện rơi đầu, thân thể thành hai đoạn cũng không phải số ít. Dương Khả Nhi thú giác thương bị nàng tùy tiện ngược lại cắm trên mặt đất, đầu thương đến đuôi thương cỡ một điểm khoảng 7 mét, Dương Khả Nhi cầm rất thuận tay. Vân tay thép làm mình thương cùng sừng thú chăm chú bộ cùng một chỗ, thú giác thương sừng thú bị trời chiều chiếu rọi ẩn ẩn lóe lưu quang, không phải loại kia chói mắt ánh sáng chói mắt, là một loại hàm xúc mà bên trong liễm vầng sáng, điệu thấp mà hoa lệ. Kia lóe lưu quang sừng thú có không dính bụi nước đặc điểm, cho bụi vết bẩn không thể bám vào ở phía trên. Giết hết giòm bị sau không cẩn thận dính vào máu đen óc theo đầu thương hướng phía dưới đảo ngược, liền dọc theo xoắn ốc đường vân nhanh chóng nhỏ xuống, thẳng đến sừng thú lần nữa chân bóng như lúc ban đầu. Đáng tiếc thanh thương này. Trương Tiểu Cường nhìn qua bị Dương Khả Nhi vắng vẻ thú giác thương lắc đầu. Đại thúc, ngươi có nghe hay không ta nói? Dương Khả Nhi con mắt mở tròn trịa, bên trong lóe một điểm nhỏ ngọn lửa, thổi qua liền pha phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn hai bên nâng lên, có hoa hồng sắc cánh môi miệng nhỏ chu. Toàn bộ một bộ tiểu nữ hài hiện tại bộ dáng rất tức giận nhìn xem siêu cấp anh. Khu khu. Trương Tiểu Cường xác thực không có nghe Dương Khả Nhi nói thầm, mượn ho khan che giấu một chút, đầu góc nhất chuyển nghĩ đến chuyển di tiểu nha đầu lực chú ý chủ đề. Ừm, cái kia, nha. Ta đang suy nghĩ a. Chúng ta có phải hay không quên cái gì? Trương Tiểu Cường vẻ mặt thành thật suy tư. Dương Khả Nhi không phải rất rõ ràng, cũng nghĩ đến cùng quên cái gì. Chúng ta tựa như là vì tên kia tới. Trương Tiểu Cường dùng khỏe mắt liếc mắt nhà xưởng nhỏ một chút hướng Dương Khả Nhi ra hiệu. Dương Khả Nhi ngẩng đầu hướng bên kia nhìn một cái, nam nhân kia vẫn tại trên nóc nhà vũ động tranh chữ, chỉ là trước điên cuồng mãnh liệt biến thành hiện tại hưu khí vô lực. Tại ánh nắng chiều kế tiếp cô đơn mà xào xạc thân ảnh muốn chết không sống vũ động màu đỏ tranh chữ, nhìn rất có ý cảnh, một loại thê lương ý cảnh. Dương A. Chúng ta đánh xong quái vật như thế nửa ngày á. Hắn còn không dám xuống tới. Xem xét chính là loại kia rất áp chế ra hỏa a, ta đều chẳng muốn để ý đến hắn. Dương Khả Nhi hiển nhiên đối trên nóc nhà ra hỏa rất không ưa. Trương Tiểu Cường nhìn sắc trời đã không còn sớm, nói với Dương Khả Nhi, hôm nay chính ở đằng kia qua đêm đi. Theo xe xích lô lái tới gần, nhà xưởng nhỏ gần đến trước mắt, 20/20 thực phẩm gia công nhà máy một khối nền trắng sơn hồng tấm bảng gỗ treo ở đại môn phía bên phải, tấm bảng gỗ có chút rơi sơn nhìn rất là cũ kỹ. Đi vào nhà xưởng nhỏ sau có thể nhìn tới mặt đất khắp nơi là các loại rác rưởi, mốc meo biến chất bột mì túi, cũ nát vài rách đầu, các loại thực phẩm túi hàng, ở giữa vụn vặt lấy tán lạc xương người. Một tòa cao tới 8 mét khố phòng, kho tốt nhất cửa sắt lớn bị đâm đến mất mô, phía trên dùng bạch sơn viết khố phòng trọng địa, nghiêm cấm khói lửa. Khố phòng vách tường rất rắn chắc, là loại kia những năm 60-70 sản phẩm, cách mặt đất 5 mét trên vách tường mở ra một loạt kiểu cũ gỗ cửa sổ, một loạt dùng gỗ chữ thép hình gân phong tiến tường xi măng giản dị thang lầu một mực thông hướng mái nhà. Nam nhân kia ngay tại mái nhà hướng phía dưới quan sát tựa hồ tại còn thừa zombie. Xuống đây đi. An toàn rồi, Trương Tiểu Cường hướng hắn chào hỏi, Dương Khả Nhi lại lý cũng không lý tới nam nhân kia. Nam nhân kia xác định phía dưới không có gặp nguy hiểm sau thuận giản dị cốt thép thang lầu từng bước một xuống đến dưới lầu. Ai nha? Đại ca thật sự là rất đa tạ ngài á. Ngài là không biết ta bị vây ở khố phòng dòng dã 4 tháng á. Nếu không phải ngài tới rồi ta cũng không biết sống sót bằng cách nào a. Nam nhân rất kích động, xem ra hận không thể cho Trương Tiểu Cường quỳ xuống đến cảm tạ. Trương Tiểu Cường quan sát tỉ mỉ lấy nam nhân kia, tuổi không lớn lắm 23-24 tả hữu, quần áo rất bẩn bụi bẩn. Trên mặt rất sạch sẽ chỉ là không có huyết sắc, tóc có chút dài phủ lên hai cái lỗ tai, rất giống những năm 80 lưu hành nam kiểu tóc, mặt chữ quốc mày rậm mắt to, ấn tượng đầu tiên cho người cảm giác cũng không tệ lắm. Gọi cái gì tên? Làm sao sống đến bây giờ a? Trương Tiểu Cường ngồi tại nhà xưởng nhỏ chuyên môn tiếp đãi khách nhân nhỏ trong phòng khách một bên bốn phía dò xét một bên hỏi nói. Ha ha! Tại hạ họ Tạ, gọi Tạ Viễn Sơn. Là xưởng này nghiệp vụ quản lý. Lúc ấy ta tại thành phẩm khố phòng thuốc hàng Tạ Viễn Sơn bắt đầu giảng thuật. Thực phẩm nhà máy bình thường sản xuất gia công một chút nhỏ bánh bích quy. Nhà máy có chừng 50 người, đều là thôn dân phụ cận. Xưởng trưởng là hắn cứu cứu, hắn tam lưu sau khi tốt nghiệp đại học ngay tại trong xưởng chạy nghiệp vụ. Ngày Tết gần nhà máy sinh ý rất hỏa khắp nơi đều đang thúc giục hàng. Hắn liền canh dự ở thành phẩm kho cùng quản kho cùng một chỗ kiểm kê suy nghĩ nhiều tìm một điểm nguồn cung cấp. Thẳng đến vi rút buộc phát trong xưởng người bắt đầu phát cuồng bốn phía cắn người ăn người. Tạ Viễn Sơn đầu góc sống gan lớn, lôi kéo quản kho đem nhà kho đại môn khóa trái liền thủ ở bên trong không đi ra, nửa giờ sau quản kho cũng là lạ, Tạ Viễn Sơn có thêm một cái tâm nhãn cách hắn rất xa, thẳng đến quản kho cũng phát sinh biến dị, Tạ Viễn Sơn đem biến thành zombie quản kho giết chết sau ngay tại trong kho hàng trông mấy tháng, mỗi ngày hừng đông liền thông qua cửa sổ leo đến mái nhà nhìn có người hay không đi ngang qua. Tạ Viễn Sơn A. Ngươi uống nước là giải quyết như thế nào? Trương Tiểu Cường hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đại ca, ngươi quá khách khí a, liền gọi ta Tiểu Sơn là được rồi. Là như vậy. Thành phẩm trong kho phải tùy thời bảo trì sạch sẽ gọn gàng, chuyên môn tại sau cửa lớn xây một cái nước đài. Bình thường dùng cho lê đất cùng ra vào nhân viên rửa tay để tránh làm bẩn hàng hóa. Ống nước là trong xưởng dẫn dắt nước ngầm, chung quanh nông gia cũng phần lớn rút ra nước ngầm đương làm lụng dùng nước. Đại ca, ta cái mạng này là các ngươi cứu, về sau có dặn dò gì cứ việc nói, ta sẽ tận ta lớn nhất lực. Tạ Viễn Sơn lời thề son sắt mà bảo chứng, con mắt lại không tự chủ được hướng Dương Khả Nhi ngắm đi, khúc Trương Tiểu Cường giả ý ho khan nhắc nhở ánh mắt hắn không nên tùy tiện ngắm. Ta tại mái nhà nhìn thấy cái này tiểu muội thật là lợi hại a. Tạ Viễn Sơn sắc mặt có chút xấu hổ. Trương Tiểu Cường không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu. Nàng là muội muội của ngươi. Tạ Viễn Sơn cẩn thận mà hỏi thăm. Không phải rồi. Ta là lão bà của hắn nha. Dương Khả Nhi chính cảm giác đến phát chán. Nghe được Tạ Viễn Sơn hỏi thăm lập tức đứng lên tuyên bố chủ quyền. Úc! Đại ca thật là lợi hại a, ha ha. Tạ Viễn Sơn cười lên nhìn xem rất chân thành, Trương Tiểu Cường lại luôn cảm thấy không thích hợp. Nhà xưởng nhỏ cửa sắt lớn bị khóa bên trên, Trương Tiểu Cường bọn hắn tại trong nhà máy trên đất chống mọc lên đống lửa, không phải là không muốn ngủ đến trên giường, đáng tiếc trong túc xá hương vị không đúng lắm, hôn đến nhẫn nhịn không được. Liên đành phải ở bên ngoài ngủ, cũng may hiện tại nhiệt độ buổi tối không thấp, coi như là tại qua mùa hè. Trương Tiểu Cường thương lượng với Dương Khả Nhi lấy một người thủ nửa đêm, nhiều một cái không biết nền tảng ngoại nhân phải tận lực cẩn thận. Đem đồ chơi kia buông xuống, không phải ta giết hắn. Trương Tiểu Cường ngủ mơ hồ đột nhiên bị đánh thức, không đợi hắn mở mắt ra trên bụng liền bị người hung hăng đạp một cước. Một cước kia chính đá vào hắn dạ dày bên trên, hoa Trương Tiểu Cường vòng quanh thân thể phun ra. Chương 46, đừng lại đánh hắn rồi. Trương Tiểu Cường vừa mở mắt ra liền thấy một con nô tiễn chính đối chán của mình. Không đợi hắn thấy rõ ràng bụng lại bị đạp một cước, kịch liệt đau nhức để hắn nói không ra lời, chỉ có thể ôm bụng nằm trên mặt đất quất lấy hơi lạnh. Ngươi làm gì lại muốn đạp hắn a? Dương Khả Nhi thanh âm truyền đến, mang theo tiếng khóc. Đem trên tay ngươi cầm đồ chơi bỏ qua. Trương Tiểu Cường lần này nghe rõ ràng là Tạ Viễn Sơn thanh âm. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tạ Viễn Sơn tiếp lấy lại là một cước đá vào trên tay phải của hắn. A, Trương Tiểu Cường nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, quần ở trên tay phải vải màu trắng cấp tốc biến đỏ, vết thương lần nữa vỡ toang. Không nên đánh hắn á. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương Khả Nhi phát ra mang theo tiếng khóc nức nở thét lên. Ừm. Ta muốn làm gì? Ha ha ha. Đương nhiên là muốn làm, ngươi ha. Tạ Viễn Sơn phát ra điên cuồng tiếng cười. Ha ha, chính các ngươi nói, thế giới hủy diệt à, quốc gia không tại à, pháp luật không có rồi, ta tự nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó á. Tạ Viễn Sơn vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục nói. Ngươi vong ân phụ nghĩa. Đừng quên là chúng ta liền cứu được ngươi. Sớm biết liền để ngươi bị quái vật tan hết. Dương Khả Nhi rất tức giận, đáng tiếc Trương Tiểu Cường hiện tại cuốn thành một đoàn cái gì cũng nhìn không thấy. Ha ha ha. Vong ân phụ nghĩa. Nói rất hay. Ta chính là vong ân phụ nghĩa. Biết cái trước nói như vậy ta người như vậy sao? Ha ha. Nàng bị ta chậm rãi bóc chết. Ha ha, ngươi không biết cái loại cảm giác này cỡ nào mỹ diệu. Tạ Viễn Sơn lại là một cước đá phải Trương Tiểu Cường trên thân cảnh cáo hắn chớ lộn xộn. Tiếp lấy tiếp tục nói. Ta liền nằm sấp ở trên người nàng, nhìn xem ánh mắt của nàng từ từ lớn lên, đầu lưỡi chậm rãi vươn ra. Lúc ấy nàng kẹp ta thật chặt, kẹp chặt ta thoải mái hồn nhi đều bay ra ngoài, ha ha ha. Kia là đời ta làm thoải mái nhất một lần. Tạ Viễn Sơn tựa hồ rất thích cùng người khác chia sẻ, hắn cảm giác càng nói càng hưng phấn. Ha ha ha. Nữ nhân chính là thiếu thảo, 40 tuổi còn giả trang cái gì thanh thuần, đều bị vây ở cùng một chỗ không thảo nàng thảo ai. Ha ha. Ta mỗi ngày thảo, dòng dã cỏ nàng 3 tháng. Tạ Viễn Sơn nhớ lại cái gì, nhìn thấy Trương Tiểu Cường muốn động đạn lại là mấy cước đi lên. Đừng đánh hắn nha. Ô ô ô, Dương Khả Nhi khóc lên. Ha ha ha, dạng này mới tuyệt diệu, ha ha, rất hưởng thụ đi. Tạ Viễn Sơn nhìn xem thút thít Dương Khả Nhi mặt mũi tràn đầy bùa ngược. Khu khu. Ta đã biết, cái kia quản kho không biến dị, nàng là bị ngươi, giang giết. Trương Tiểu Cường hò khan nói ra. Đương lại là một cước. Trả lời chính xác thêm một cước. Tạ Viễn Sơn nhìn xem cuộn tròn trên mặt đất Trương Tiểu Cường một mặt thỏa mãn. Ô ô ô, Dương Khả Nhi nhìn thấy Trương Tiểu Cường bị đánh khóc không ngừng, trong tay thú giác thương cầm càng chặt. Đúng rồi, ta nói đến chỗ nào rồi? Ha! Cái kia quản kho, ta nhớ đến lúc ấy vẫn là nàng đem ta từ cổng kéo ra, là nàng đóng lại đại môn, ha ha ha. Vậy thì thế nào? Ngày thứ hai nàng liền bị ta thao, ha ha, nàng càng không ngừng mắng ta, ta đều không ngừng thao, nàng. Tạ Viễn Sơn nói chỗ cao hứng nuốt từng ngụm nước bọt nói tiếp. Đúng rồi, ta càng không ngừng thảo nàng, chỉ có thảo nàng mới có thể quên rơi ngoài cửa đồ vật, chỉ có thảo nàng mới sẽ không nhớ tới mình sẽ bị những vật kia ăn hết, chỉ có thảo nàng ta mới phát hiện mình là cái nam nhân. Ta bóp chết nàng. Ha ha ha. Ai bảo nàng muốn giết ta, 40 tuổi lão bà có thể có cái gì trong trắng. Ha 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 ha. Cho dù chết ta cũng không buông tha, ta tiếp tục thảo một mực thảo đến nàng bốc mùi. Tạ Viễn Sơn càng nói càng hưng phấn, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Tấm kia mày rậm mắt to mặt chữ quốc bị nghiêm trọng và mẹo, để cho người ta nhìn xem buồn nôn. Trong mắt lộ ra người bị bệnh tâm thần mới có điên cuồng, thân thể có chút rung động, tựa hồ nghĩ lại tới tình cảnh lúc ấy bắt đầu trở nên phấn khởi. Trương Tiểu Cường nhìn thấy Dương Khả Nhi cách hắn còn có xa mười mấy mét, không có khả năng đột nhiên nổi lên. Chỉ có thể tự cứu, thừa dịp Tạ Viễn Sơn tinh thần có chút không bình thường tay trái chậm rãi hướng phía sau sờ soạng. Tạ Viễn Sơn khỏe mắt quét nhìn thấy Trương Tiểu Cường biến động vị trí. Phốc, Trương Tiểu Cường từ trong cổ họng phun ra một ngụm lớn máu tươi, liên tiếp bị đạp mười mấy chân cảm giác năm bụng sáu bẩn đều di động vị trí. Khu khu, ha ha, khu khu, Trương Tiểu Cường một bên ho khan một bên miệng lớn hơi thở, trong cảm giác bẩn như bị hỏa thiêu đồng dạng. A, Dương Khả Nhi chịu không được Trương Tiểu Cường bị ngược đãi, cao giọng thét lên nâng cao thú giác thương nghị xông lại. Đừng, đừng tới đây. Ta giết hắn, ta thật sẽ giết hắn. Tạ Viễn Sơn trông thấy Dương Khả Nhi động tác có chút hoảng hốt, trong tay đánh lén nỏ gắt gao đè vào Trương Tiểu Cường trên đầu, nỏ thân ở Trương Tiểu Cường trên mặt ép ra một đạo dấu vết thật sâu. Hô! Ngươi đến cùng muốn thế nào á? Cùng lắm thì ta cho lão công báo thủ. Dương Khả Nhi bị Tạ Viễn Sơn làm cho muốn nổi điên. Lãnh tĩnh một chút, ta sẽ không đem hắn như thế nào, chỉ cần ngươi ném đi trong tay món đồ kia, đang thoát, y phục rất để cho ta thoải mái một chút, ngày mai liền thả các ngươi rời đi. Ta cam đoan. Tạ Viễn Sơn làm bộ một mặt nghiêm chỉnh nói với Dương Khả Nhi, sắc mặt du ly bất định. Dương Khả Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Trương Tiểu Cường, tiểu ngân răng cắn chặt miệng môi dưới, trên môi chậm rãi đi xuống ra một giọt máu, cầm thú giác thương hai tay có chút rung động. Không muốn, hắn lừa gạt Trương Tiểu Cường mở miệng muốn nói cho Dương Khả Nhi Tạ Viễn Sơn không thể tin, nói còn chưa dứt lời liền bị một cước đá phải trên cằm.
Đừng lại đánh hắn a, ta nghe ngươi.
Dương Khả Nhi nhìn thấy Trương Tiểu Cường lần nữa bị đánh gấp quá. Đường thú giác thương bị ném trên mặt đất, Dương Khả Nhi hai tay vươn hướng cổ áo khóa kéo.
Tạ Viễn Sơn nhìn thấy Dương Khả Nhi ném đi thú giác thương liền buông lỏng cảnh giác, trong tay đánh lén nỏ cũng rời đi một chút, khi thấy Dương Khả Nhi bắt đầu cởi quần áo lúc lực chú ý toàn tập trung ở Dương Khả Nhi trên thân.
Thừa dịp Tạ Viễn Sơn lực chú ý không còn trên người mình, Trương Tiểu Cường đem bao thành bánh trưng tay phải từ băng vải bên trên cầm xuống, đông một quyền đảo tại Tạ Viễn Sơn trên đũng quần.
A, Tạ Viễn Sơn che lấy đũng quần hú lên quái dị, tựa hồ rất đau là không nhẹ.
Trương Tiểu Cường tay trái rút ra trên lưng 5-4 súng ngắn nhắm chuẩn Tạ Viễn Sơn bóp cò.
Tiếng súng không có vang, 5-4 một điểm động tĩnh đều không có, cao Trương Tiểu Cường thầm mắng một tiếng, 5-4 súng ngắn lên đạn dễ dàng cướp cò, không lên thân đánh không ra lửa, thời điểm then chốt sẽ đem người gấp chết.
Không kịp nghĩ nhiều, tay trái hướng lên dương lên hướng phía dưới vung mạnh, súng ngắn báng súng hung hăng nện ở Tạ Viễn Sơn làm nắm trên đầu gối.
Thè một tiếng nghi là nước xương thanh âm truyền đến.
A, Tạ Viễn Sơn vứt bỏ đánh lén nỏ ôm bắp chân lăn đến trên mặt đất lăn lộn.
Trương Tiểu Cường hướng Dương Khả Nhi nhìn sang, Dương Khả Nhi tay trái đè ép tay phải nắm nuốt cổ áo nhìn xem bên này ngẩn người, hiển nhiên còn không có phản ứng tới.
Nhìn cái gì vậy, còn không qua đây hỗ trợ.
Vừa rồi mấy lần hao hết Trương Tiểu Cường toàn thân tất cả khí lực, nằm trên mặt đất tựa hồ không có một chỗ địa phương không thương.
Vì cái gì thụ thương luôn luôn ta?
Trương Tiểu Cường rất không rõ.
A, Dương Khả Nhi như ở trong mộng mới tỉnh chạy tới nhặt lên đánh lén nỏ. Tiếp lấy hung hăng giẫm tại Tạ Viễn Sơn trên đùi phải.
Tiếng gãy xương lần nữa truyền đến, Tạ Viễn Sơn lần nữa kêu thảm.
Dương Khả Nhi đem Tạ Viễn Sơn mặt khác bốn chân, bao qua ở giữa kia một đầu đều đạp một lần mới chạy đến Trương Tiểu Cường bên người, Tạ Viễn Sơn nằm trên mặt đất đã là chỉ có hít vào mà không có thở ra.
Chương 47, có khoảng cách thế hệ.
Ngươi thế nào?
Có đau hay không?
Có nặng lắm không?
Dương Khả Nhi đem Trương Tiểu Cường từ dưới đất nâng đỡ để hắn tựa ở trước ngực mình ngồi.
Tê Trương Tiểu Cường theo Dương Khả Nhi động tác hít sâu một hơi, toàn thân cao thấp không có một chỗ địa phương không thương.
Dương Khả Nhi liền tranh thủ động tác chậm dần nghĩ làm dịu Trương Tiểu Cường đau đớn.
Biết trong phim ảnh người xấu là chết như thế nào sao?
Trương Tiểu Cường tựa ở Dương Khả Nhi trên người nhìn trước mặt đống lửa mở miệng nói.
Dương Khả Nhi không nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng có nước mắt nhỏ giọt Trương Tiểu Cường trên gương mặt, nước mắt mang theo ấm áp tại Trương Tiểu Cường mặt chảy xuôi.
Bởi vì người xấu luôn luôn nói nhảm quá nhiều.
Trương Tiểu Cường nói một mình.
Biết trong phim ảnh nhân vật nữ chính vì sao lại bi kịch sao?
Trương Tiểu Cường chật vật nghiêng mặt qua nhìn phía sau Dương Khả Nhi.
Bởi vì những cái kia não tàn nhân vật nữ chính luôn luôn nguyện ý tin tưởng người xấu nói lời.
Trương Tiểu Cường cái hót tựa ở Dương Khả Nhi trước ngực trứng chim cút phía trên, biểu lộ một mục nói.
Ngươi cho rằng thỏa mãn tên biến thái kia hắn liền sẽ thật buông tha chúng ta.
Trương Tiểu Cường nói tới chỗ này liền có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác.
Ta còn không phải nhìn thấy ngươi bị đánh sốt ruột nha.
Ta là quan tâm ngươi vậy.
Dương Khả Nhi thanh âm càng nói càng nhỏ, trong lời nói lộ ra một cô hế ẩm ủy khuất.
Trương Tiểu Cường bó tay rồi, luôn luôn cảm thấy cùng với nàng không có tiếng nói chung.
Tạ Viễn Sơn tên biến thái này còn có cái gì làm không được.
Hắn ngay cả ân nhân cứu mạng của hắn cũng dám xâm phạm giết chóc, chẳng lẽ liền lại bởi vì một nửa tàn tật một cái vị thành niên liền từ bỏ sao.
Nghĩ tới đây Trương Tiểu Cường không dám nghĩ tiếp nữa, một tầng lông trắng mồ hôi lạnh từ xương sống bên trên sông ra. Quá bất cẩn Trương Tiểu Cường âm thầm kinh hãi.
Nhìn xem trước ngực cháy hừng hực hỏa diễm hắn bắt đầu kiểm điểm mình, từ chừng nào thì bắt đầu mình trở nên như thế sơ ý chủ quan.
Là trong sơn động gần nửa tháng an nhàn sinh hoạt xóa sạch mình lòng cảnh giác.
Là Dương Khả Nhi biến thân đại lực thủy thủ.
Là mình mặc vào khảm nạm da thú giản dị giáp da.
Tại cây đại thụ kia hạ nhận biến dị trồn tập kích liền nên cảm thấy, không có chuyện trước điều tra, không có chuyện sau cảnh giác, lúc ấy thậm chí ngay cả vũ khí đều không ở trong tay. Nếu như không phải Dương Khả Nhi nhanh tay lẹ mắt, mình sớm bị cắn thùng nhất hầu.
Buồn cười chính là mình tại kinh lịch mạng sống như treo trên sợi tóc liều mạng tranh đấu về sau, còn tự cho là đúng cho rằng, mình bất quá là vô ý xâm phạm biến dị trồn địa bàn mới sẽ gặp phải công kích.
Vì sự tình gì trước không dùng kính viễn vọng cẩn thận xem xét.
Thật cho là mình thay ngựa giáp liền vô địch.
Càng buồn cười hơn chính là thụ thương sau ý thì nguyên không thể nhấc lên lòng cảnh giác, biết rõ tận thế bên trong rất nguy hiểm, Tạ Viễn Sơn không đáng tin cậy. Thế mà còn yên tâm để Dương Khả Nhi gác đêm, Dương Khả Nhi thiên tính chính là tùy tiện.
Trương Tiểu Cường còn thế mà ngủ gắt gao.
Nghĩ nhớ ngày đó từ trong nhà ra một lần kia không phải cẩn thận từng ly từng tí, một bước nào không phải như dẫm trên băng mỏng.
Tại giã ngoại qua đêm có chút gió thổi cỏ lay liền đứng lên xem xét.
Làm sao cho tới bây giờ mình liền trở nên như thế lơ là bất cẩn. Càng là kiểm điểm mình Trương Tiểu Cường thì càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tận thế trước lễ giáo cùng quy tắc theo tận thế đến bị phá hư phá thành mảnh nhỏ, trước kia mọi người đè nén các loại dã tâm dục vọng còn có điên cuồng theo vi rút đến mà bộc phát. Nhớ tới trước kia nhìn qua một quyển sách tựa như là giải tán ý gì đức nhân cách lý luận, bên trong giảng đến nhân cách là từ bản ngã, bản thân cùng siêu ta cấu thành. Bản ngã bên trong chi nhu cầu sinh ra lúc, cá thể yêu cầu lập tức thỏa mãn, cho nên từ chi phối nhân tính nguyên tắc nói, chi phối bản ngã chính là duy nhạc nguyên tắc. Từ ta là thể sau khi sinh, tại hiện thực hoàn cảnh bên trong từ bản ngã bên trong phân hóa phát triển mà sinh ra, từ bản ngã mà đến các loại nhu cầu, như không thể tại trong hiện thực lập tức thu hoạch được thỏa mãn, hắn nhất định phải chiều theo hiện thực hạn chế, cũng học tập đến như thế nào tại trong hiện thực thu hoạch được nhu cầu thỏa mãn. Từ chi phối nhân tính nguyên tắc nhìn, chi phối bản thân chính là hiện thực nguyên tắc. Mà siêu ta cũng không cần nói, đây không phải là người bình thường, kia là thánh nhân. Bình thường trong phim ảnh trước khi chết còn muốn giao kinh phí hoạt động đều là loại người này. Tận thế trước đám người chuẩn trông coi các loại quy tắc, pháp luật, cùng thứ tự. Sau tận thế đám người vì mình sinh tồn và dục vọng mà trà đạp các loại quy tắc, pháp luật, thứ tự. Tận thế trước người sống tại bản thân bên trong, sau tận thế đám người sống ở bản ngã bên trong. Không thể giống như trước kia đồng dạng. Người không phải Chúa cứu thế, cũng không cần luôn muốn làm người tốt. Trương Tiểu Cường kết thúc bản thân kiểm điểm, suy nghĩ muốn hay không làm người xấu. Ai? Nha! Tạ Viễn Sơn giống một con chó chết nằm ở phía xa, không ngừng phát ra sắp chết rên rỉ, tứ chi xương cốt bị Dương Khả Nhi dâm thành một đoạn, thành các loại quái dị thậm chí là không tưởng tượng được tư thế ngay cả ở trên người. Nói ví dụ hắn hiện tại là ngửa mặt chỉ lên trời nằm, mũi chân hẳn là hướng lên trên. Nhưng bây giờ hắn là gót chân hướng lên trên. Phía dưới xuyên quần nước sũng, ẩn ẩn bay tới một cỗ cất đái mùi vị, xem ra hắn bị Dương Khả Nhi chỉnh đã đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Dương Khả Nhi cũng nghe được cái kia bên cạnh truyền đến mùi thối, cau mày nhẹ nhàng đem Trương Tiểu Cường để nằm ngang, đi đến Tạ Viễn Sơn trước người mang theo cổ áo của hắn hướng nơi xa lắc một cái, chỉ thấy Tạ Viễn Sơn xoay một vòng mà bay đến ánh lửa chiếu không thấy trong bóng tối. Bình vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến. A Tạ Viễn Sơn rú thảm truyền đến. Dương Khả Nhi trở lại bên này một lần nữa đem Trương Tiểu Cường ôm vào trong ngực, động tác muốn bao nhiêu nhu hòa có bao nhiêu nhu hòa, cùng nàng ngày thường tùy tiện hoàn toàn không giống. Trương Tiểu Cường dựa vào trong ngực Dương Khả Nhi hưởng thụ lấy mảnh này ôn nhu, bên hai loáng thoáng truyền đến lúc đứt lúc nối rên thống khổ âm thanh. Trương Tiểu Cường làm quyết định, không làm người tốt cũng không làm người xấu. Người tốt quá bi kịch, người xấu không đảm đương nổi lại so với người tốt càng bi kịch. Làm sao để hắn cầm tới đánh lén nỏ? Trương Tiểu Cường đột nhiên mở miệng phá vỡ giờ khắc này ấm áp. Đại khái, đại khái, đại khái là hắn thừa dịp ta tiểu hào lúc cầm đi. Dương Khả Nhi càng nói đầu càng thấp, nói cho hết lời cái cầm đã chống đỡ đến trước ngực. Ngươi đi nhà vệ sinh vì cái gì không gọi tỉnh ta? Trương Tiểu Cường một mặt lạnh nhạt nhìn xem đống lửa nói. Nhìn ngươi ngủ cho ngon, muốn cho ngươi ngủ thêm một hồi sao? Dương Khả Nhi tìm tới lý do nặng đầu mới giơ lên. Ai? Trương Tiểu Cường thở dài một tiếng thở dài, bất kể nói thế nào Dương Khả Nhi cũng coi như một mảnh hảo tâm, mặc dù lòng tốt làm chuyện xấu. Về sau biết nên làm như thế nào rồi? Trương Tiểu Cường luôn cảm thấy hiện tại là đang giáo huấn không nghe lời tiểu nữ nhi. Ừm, biết rồi. Coi như ta muốn suỵt suỵt cũng muốn hướng ngươi đánh báo cáo. Dương Khả Nhi biểu lộ rất ngoan, tựa như nhà trẻ tiểu bằng hữu hướng á di cam đoan về sau không còn nghịch ngợm tinh nghịch. Đúng rồi nha. Cái kia cảm ơn cái gì làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta giết hắn? Dương Khả Nhi nhớ tới Tạ Viễn Sơn còn nằm ở phía xa, hướng Trương Tiểu Cường trưng cầu mọi nơi lý ý kiến. Coi như vậy đi, giết hắn bẩn ngươi tay, chờ ngày mai đem hắn cho ăn dọn bị đi. Trạch Nam chưa hề biết lấy ơn báo oán bốn chữ này là có ý gì. Ngươi giết hắn, không cảm thấy sợ hãi? Có hay không giết người cảm giác muốn nói? Trương Tiểu Cường có chút hiếu kỳ hỏi Dương Khả Nhi, hiện tại tiểu cô nương lá gan như thế lớn. Sẽ không nha? Ngày đó ta giết thứ một con quái vật sau cũng cảm giác sảng khoái, so ở nhà chơi đùa đánh quái vật tốt chơi nhiều rồi. Dương Khả Nhi tựa hồ đối với loại vấn đề này rất không ưa, một bộ ngươi có chút tiểu bạch dáng vẻ. Chẳng lẽ trò chơi chơi nhiều rồi, liền không có giết người sau buồn nôn? Trương Tiểu Cường từ nhỏ sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới, đối tiểu hài tử bây giờ căn bản liền không hiểu. Không thể nào. Trước kia ta cùng cha ta có khoảng cách thế hệ, hiện tại ta cùng tiểu nha đầu cũng có khoảng cách thế hệ rồi. Trương Tiểu Cường rốt cục cảm thấy mình giống như có lẽ đã không còn trẻ nữa. Chương 48, giết ta. Tại cái này hoang vu trong đêm, đống lửa nướng trước ngực. Toàn thân ấm áp dễ chịu địa, mượn cái này ấm áp Trương Tiểu Cường dựa vào trên người Dương Khả Nhi suy nghĩ có phải hay không ngủ tiếp một lát. Dương Khả Nhi ôm Trương Tiểu Cường dựa vào ở trên tường đã ngủ, Trương Tiểu Cường có thể nghe được Dương Khả Nhi bình ổn mà kéo dài tiếng hít thở, một tia ấm áp khí lưu phun tại cổ của hắn ở giữa, một loại rất dễ chịu rất an nhàn cảm giác. Chân trời đã bắt đầu ẩn ẩn trắng bệnh, ban đêm cũng sắp trôi qua, Trương Tiểu Cường đột nhiên cảm giác được thân thể là lạ, rất là lạ. Toàn thân kinh mạch huyệt đạo giống bị vô số kim tiêm châm cứu, toàn thân trên dưới không có một cái nào địa phương không phải tê dại căng đau. Tiếp lấy tựa như có đến trăm vạn mà tính con kiến leo đến trên thân, tiến vào làn da, tiến vào huyết nục, tiến vào xương cốt mãi cho đến cốt tủy. Ngứa. Ở khắp mọi nơi ngứa. Từ đỉnh đầu đến bàn chân tấm từ làn da đến cốt tủy không có một cái nào địa phương không ngứa. Hàng vạn con kiến quấn thân cảm giác cũng không gì hơn cái này, theo phiền lòng ngứa ý tựa hồ còn có một cỗ dòng điện tại xương cốt khe hở ở giữa bốn phía du tẩu. Mang theo từng đợt nha, giống như trong ngực ôm một quyển nhi bốn phía phóng điện dây đồng vòng. So với trần trụi trắng trợn cảm giác đau loại này nói không nên lời tê dại căng đau càng là tra tấn người, Trương Tiểu Cường nghĩ lớn tiếng kêu đi ra phát tiết ra loại này tra tấn người cảm giác cổ quái. Không kêu được, trên thân không có một cái nào địa phương có thể tự mình khống chế, liền ngay cả nháy một chút mí mắt đều cảm thấy khó khăn. Dương Khả Nhi bị trong ngực Trương Tiểu Cường đánh thức, Trương Tiểu Cường không tự chủ được run rẩy, tựa như đánh lấy bệnh sốt rét. Thế nào? Dương Khả Nhi có chút mắt buồn ngủ mông nồng. Trương Tiểu Cường nói không ra lời. Nhưng hắn biết đây là mình cái kia có thể nhanh chóng khép lại cổ quái năng lực phát sinh tác dụng, trước kia thụ thương tương đối nhẹ, cho nên cảm giác cũng không mãnh liệt. Ngủ một giấc liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là lượng cơm ăn sẽ trở nên rất lớn. Ngươi đến cùng làm sao rồi? Ô ô ô, Trương Tiểu Cường nói không ra lời, Dương Khả Nhi rất gấp, gấp đến độ khóc ra thành tiếng. Trương Tiểu Cường từ từ nhắm hai mắt run rẩy, nhìn qua nhìn thống khổ. Dương Khả Nhi đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Dùng khuôn mặt nhỏ của mình chứng ma thiếp ở trên trán của hắn cảm thụ được nhiệt độ của người hắn. Trương Tiểu Cường đối với ngoại giới không có chút nào phát giác, chỉ là yên lặng chịu đựng loại này chua ngứa tê dại trướng cảm giác, theo thời gian chậm rãi qua đi bắt đầu cảm thấy tốt một điểm, chí ít có thể chậm một hơi. Đi, Trương Tiểu Cường mở to mắt phun ra một chữ. Cái gì? Dương Khả Nhi nhìn thấy Trương Tiểu Cường có phản ứng vội vàng đem lỗ tai bu lại. Nấu cơm. Chí ít. Muốn 10 người cơm, Trương Tiểu Cường đứt quãng nói ra. Dương Khả Nhi thật làm không rõ ràng Trương Tiểu Cường đã dạng này mà còn muốn nàng đi làm cơm. Nhanh đi, không cần phải để ý đến ta, Trương Tiểu Cường thúc giục, thân thể đã chậm rãi khôi phục lại, nói chuyện cũng không còn phí sức. A, Dương Khả Nhi gặp Trương Tiểu Cường bắt đầu bình phục tới, nói chuyện cũng có trật tự. Liên để hắn nằm thẳng dưới đất mình bắt đầu tay chân vụng về bận rộn. Trương Tiểu Cường lặng lặng nằm, sắc trời đã bắt đầu sáng rõ, bích lạc như tẩy vạn dặm không mây, giống một khối tinh khiết mà to lớn lam bảo thạch treo ở trên đỉnh đầu. Tê dại chướng ngứa chậm rãi thối lui, trong bụng lại chuyển tới như hỏa diễm cháy đốt cảm giác đói bụng. Trương Tiểu Cường cảm thấy khí lực lại khôi phục lại, lập tức từ dưới đất bò dậy. Đống lửa bị Dương Khả Nhi tăng thêm mấy đầu củi đốt chính vượng, một con dùng thép góc làm giản dị bếp lò bên trên nấu lấy một nồi gạo cơm. Dương Khả Nhi mặt mũi tràn đầy khói bụi đang dùng thìa pha trộn. Trương Tiểu Cường chờ không nổi liền bò lên trên xe tìm một chút thực phẩm chín trước bắt đầu ăn. Dễ chịu a. Sờ lấy bụng cảm thán. Bảy con trước kia làm tốt gà ăn mày, một nồi lớn nửa đời nửa rán gạo cơm đều bị ăn. Trương Tiểu Cường lại khôi phục ngày xưa long tinh hổ mãnh. Ngươi tối hôm qua không chút ngủ, đi trước ngủ một lát. Ta đi làm ít chuyện. Trương Tiểu Cường khó được chủ động quan tâm một chút Dương Khả Nhi. A, Dương Khả Nhi cũng cảm thấy vây được không được, bò lên trên toa xe ôm chăn mền ngủ thiếp đi. Nên tính toán tổng nợ á. Trương Tiểu Cường một bên nói thầm lấy một bên hướng Tạ Viễn Sơn đi đến. Tạ Viễn Sơn giống con chó chết nằm trên mặt đất không có chút nào động đậy, Trương Tiểu Cường đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, tứ chi bên trên quần áo đã bị máu tươi sâm đỏ, thân bên trên tán phát lấy một cỗ hôi thối để cho người ta nghe ngóng muốn nôn. Tạ Viễn Sơn đã có chút thần trí không rõ, miệng bên trong đứt quãng phát ra thống khổ rên rỉ. Xé mở trên tay băng gạc, vết thương đã hoàn toàn thu nhỏ miệng lại, một đạo màu nâu đen sẹo xác lưu ở phía trên. Trương Tiểu Cường dùng tay phải dắt lấy Tạ Viễn Sơn cổ áo hướng thực phẩm nhà máy đại môn kéo đi. A, Tạ Viễn Sơn nhận chấn động thần trí bắt đầu tới mát, tiếng hét thảm cũng có chút lực đạo. Mở ra đại môn, cạnh cửa nằm sấp mấy cái chân gãy zombie, hẳn là bị ban đêm mùi máu tươi dẫn tới, Trương Tiểu Cường không để ý tới zombie. Kéo lấy Tạ Viễn Sơn vòng qua zombie mãi cho đến tường vây bên trên đất trống, đem Tạ Viễn Sơn ném đến trên đất trống, Trương Tiểu Cường đứng ở một bên chờ. Tạ Viễn Sơn đã không quan tâm Trương Tiểu Cường làm sao đối với hắn, khả năng nghĩ đến là nhiều nhất vừa chết mà lấy. Tự lo lấy hừ hừ. Nghĩ giảm nhẹ một chút thống khổ. Mặt trời mọc chậm rãi leo cao, ánh mặt trời vàng chói chậm rãi hướng bốn phía tản ra, quần sáng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ hướng bên này rời tới. Đương Trương Tiểu Cường toàn thân đều tắm trong ánh nắng lúc kia mấy cái chân gãy zombie cũng đến trước mặt, Tạ Viễn Sơn cũng nhìn thấy kia mấy cái zombie, cảm xúc kích động lên. Nhìn xem Trương Tiểu Cường miệng há ra một chương muốn nói chuyện. Cho ta. Thống khoái. Giết ta mấy chữ này phí sức hắn rất lớn khí lực, nói xong cũng thở hào hẹn. Trương Tiểu Cường chỉ là đứng ở một bên nhìn xem, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Zombie cách hắn không có xa mấy mét, hắn sợ hãi, Trương hoảng sợ. Thân thể giống một đầu to lớn dòi bỏ hướng, về, sau ngọ ngoại, hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn trên trán không ngừng nhỏ toát ra tiếp lấy lại như mưa rơi đồng dạng rơi xuống. Rốt cục hắn bị đuổi kịp, một con zombie leo đến chân của hắn trước, hai cái móng vuốt lập tức ôm lấy hắn bắp chân trái, cách ống quần cắn một cái xuống dưới. A trước khi chết sau cùng bộc phát để tiềm lực của hắn tất cả đều bạo phát đi ra, giữa tiếng kêu gào thê thảm khí mười phần khí mạch trầm sâu. Một con zombie ôm lấy đầu của hắn một ngụm muốn cắn tại lỗ thai của hắn bên trên, zombie nhẹ nhàng một vùng. Lỗ thai bị zombie dùng răng xé xuống. Trương Tiểu Cường ngồi xổm trên mặt đất cuồng thổ, buổi sáng ăn đồ vật sớm đã bị lỗ đen đồng dạng dạ dày, tiêu hóa sạch sẽ. Hiện tại chỉ có thể phun nước đắng. Bên kia Tạ Viễn Sơn còn chưa ngỏm cụ tỏi, tiếng kêu thảm thiết từng đợt truyền đến. Nghe được hắn kêu thảm, Trương Tiểu Cường tựa hồ lại nghĩ tới zombie ăn hắn chẳng cảnh, ngồi xổm trên mặt đất lại bắt đầu nói ra. Tạ Viễn Sơn rốt cục không có tiếng, Trương Tiểu Cường nghỉ ngơi một hồi lâu mới bớt đau tới. Lần này đem Tạ Viễn Sơn cho ăn zombie, không biết là cha tấn hắn vẫn là cha tấn mình, dù sao bộ kia chẳng cảnh mình là nhìn không được, có chút bội phục Dương Khả Nhi, nàng nhìn thấy bạn trai của mình bị ăn sạch thế mà không có nôn. Chẳng lẽ là nhìn phim kinh dị nhìn ra cảnh giới tới. Nhỏ trang diện. Trương Tiểu Cường trăm mối vẫn không có cách giải. Giải quyết hết kia mấy cái chân gãy zombie, Trương Tiểu Cường trở lại xe xích lô trước, Dương Khả Nhi bọc lấy chăn mền đang ngủ say, trên mặt có chút lộ ra ý cười nghĩ đến làm được mộng đẹp đi. Chương 49, lại gặp D2. Sáng sớm luôn luôn trong một ngày tốt nhất canh giờ, tại tận thế bên trong cũng không ngoại lệ. Trương Tiểu Cường mở ra ba bánh nông dùng xa hành chạy tại trên đường lớn, điểm cuối cùng chính là Vê Đút Hờ thị. Vê Đút Hờ đến cùng là tỉnh lỵ thành thị. Trung ương đối tỉnh lỵ coi trọng trình độ khẳng định phải lỗi nặng chính mình sở tại địa cấp thành thị. Lại thêm tỉnh thành trú quân địa phương cảnh sát vũ trang bộ đội, nhất định có thể tề tiểu không ít người sống sót. Tận thế bên trong người sinh tồn tỷ lệ quá nhỏ, Trạch Nam mặc dù không cần quá nhiều quan hệ nhân mạch, thế nhưng là Trạch Nam dù sao không phải thâm sơn cổ tháp bên trong tu hành cao tăng, hắn cần xã hội, cần nhân khí. Chuẩn xác mà nói hắn cần có thể giết thời gian ý tứ, Trạch Nam sở dĩ trạch là bởi vì hắn luôn luôn trống rỗng. Luôn luôn nghĩ đặc biệt đứng ở trần thế bên ngoài. Luôn luôn cảm thấy mình cùng thế gian này không hợp nhau, hắn không quan tâm ánh mắt của người khác, hắn chỉ muốn tại cái này coi trọng vật chất trong phố xá tìm tới một phần thuộc tại không gian của mình. Trạch Nam là đứng tại người đứng xem góc độ nhìn bên người phát sinh hết thảy, bọn hắn có lẽ bề ngoài xấu xí, có lẽ không có tiếng tăm gì, nhưng bọn hắn có cuộc sống của mình định vị, có tư tưởng của mình, loại tư tưởng này không là người khác áp đặt. Bởi vì Trạch Nam có thế giới của mình, hắn có thể không quan tâm những cái kia quyền uy tư tưởng, hắn có thể phê phán hết thảy. Bởi vì bọn hắn có mình văn hóa. Đáng tiếc chính là bọn hắn độc lập với thế gian, lại không thể thoát ly với thế gian, bọn hắn đại đa số chỉ có thể sinh hoạt tại phong bế mà không gian thu hẹp nhận thụ lấy người khác đối bọn hắn ánh mắt khác thường. Vì cái gì thế gian mọi người đối Trạch Nam Trạch nữ cũng không tán đồng, nhưng Trạch nhân số không thấy ít đi vẫn còn đang không ngừng gia tăng đâu. Kia là Trạch Nam nhóm từ đầu đến cuối có một viên tự do trí tâm, bọn hắn không nguyện ý bị thế tục trói buộc, bọn hắn khả năng không có năng lực sống ra một cái lớn bản thân, nhưng bọn hắn lại có thể sống ra một cái nhỏ bản thân. Sáng sớm mặt trời cũng không nóng rực, trong không khí tràn ngập một cỗ ý lạnh, gió sớm thổi vào người đánh ở trên mặt mang theo một trận cởi mở. Dương Khả Nhi tại trong xe giống con nhỏ như heo ngủ say như chết, cỗ xe hành xử ở giữa mang theo sóc này cũng không thể ảnh hưởng nàng giấc ngủ. Nghĩ đến tiểu nha đầu tối hôm qua biểu hiện, không có đầu óc. Trương Tiểu Cường trong lòng nghĩ như vậy, khoe miệng lại treo ý cười, dù sao Dương Khả Nhi biểu hiện vẫn là rất chi kỷ, cuối cùng không có phí công nuôi. Khó trách một chút Trạch Nam tiền bối luôn luôn hướng tới dưỡng thành trò chơi. Có biến. Trương Tiểu Cường nhìn thấy phía trước căng thẳng trong lòng dừng xe, giơ lên kính viễn vọng quan sát. Phía trước cỡ 300-400 mét địa phương xa nằm ngang một dòng sông nhỏ, tiểu hà bên trên đứng thẳng một khung cầu xi măng. Cầu cũng không lớn, dài ước chừng hơn 10 mét, bề rộng chừng 8 mét. Một cỗ đường dài xe buýt nghiêng đâm vào cầu xi măng bên trái trên hàng rào, xe buýt cùng hàng rào thành chữ nhân hình. Phía bên phải hàng rào cùng xe buýt đuôi trống 0-3-4 mét khoảng cách, vừa vặn có thể chứa một chiếc xe nhỏ hành xử. Đáng tiếc là hiện tại đã bị mấy chục con zombie lấp đầy. Dựa theo ý nghĩ trước kia, Trương Tiểu Cường hiện tại khẳng định kêu lên Dương Khả Nhi hai người cùng một chỗ đem zombie bình định. Bất quá tại kinh lịch hai lần vốn không nên kinh lịch phong hiểm sau, Trương Tiểu Cường trở nên cẩn thận. hắn xuống tới xe đi đến phía trước một cái nhỏ đống đất chỗ ấy nằm dạp trên mặt đất tử quan sát kỹ. Trương Tiểu Cường ghé vào nhỏ đống đất bên trên dùng kính viễn vọng nhìn xe mặt cầu, bởi vì góc độ vấn đề có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Xe buýt là một cỗ dài đến 12 mét kim long xe khách, thân xe sơn lấy sáng rõ màu đỏ bơi sơn, đầu xe đâm vào bờ bên kia đầu cầu bên trên xẹp đi vào một khối lớn, trên cầu tản ra gần 50 cái zombie, tựa hồ không thấy được tiến hóa zombie. Trên xe đỏ còn có SZ thị đến Di Thành nhãn hiệu, qua cầu không lâu nên đến Di Thành, nghĩ đến là kim long xe buýt từ dưới đường cao tốc từ cái này lái hướng Di Thành. Nghĩ đến đường cao tốc Trương Tiểu Cường cũng rất phiền muộn. Hôm trước Trương Tiểu Cường đem xe xích lô lái đến trên đường cao tốc cũng nghĩ thể nghiệm một thanh nông dùng xe đi cao tốc cảm giác, ai ngờ chỉ mở ra hơn 10 dặm đường đã đến một cái đường cao tốc nhập khẩu chỗ, Trương Tiểu Cường liền cảm thấy mình đến phương Tây trong phim ảnh phế bãi đỗ xe. Các loại xa hoa nhà xe, cấp cao xe thể thao, xe tải lớn, nhỏ xe khách tựa như áp đặt khét cháo bát bảo chen tại đụng vào nhau, cao nhất địa phương, xe chồng xe đống đến có cao 7-8 mét, có mười mấy chiếc liền cùng một chỗ bị đốt chỉ còn xác không. Khắp nơi có thể thấy được zombie cùng bạch cốt, chân chân thật thật một bộ tận thế cảnh tượng. Không có biện pháp, chỉ có thể thành thành thật thật đi trước kia cũ làn xe. Trương Tiểu Cường nhìn đến đây trong lòng buông lỏng, chỉ cần không có tiến hóa zombie liền không có vấn đề. Đang chuẩn bị đứng lên lúc lại phát hiện có điểm gì là lạ. Gần công lộ đầu cầu địa phương có 4-5 chiếc xe nhỏ đụng vào nhau, riêng phần mình thân xe đều thành bánh quai trèo vặn vẹo lên. Thế nhưng là tất cả cửa xe đều bị giật xuống vứt qua một bên, chỗ xa nhất vứt xuống xa mười mấy mét. Phổ thông zombie tuyệt đối không có lực lượng lớn như vậy. Nhiệt độ dần dần thăng trán cao dần dần chảy ra mồ hôi, nằm sấp thời gian quá dài ngực bắt đầu khó chịu. Trương Tiểu Cường không dám khinh thường cẩn thận quan sát đến. Nếu như không phải không biết đường, trên bản đồ cũng chỉ có đầu này đạo mới có thể đến tỉnh thành. Trương Tiểu Cường nhất định sẽ đường vòng, nhiều như vậy gian nan hiểm trở đều tới đỉnh, hắn cũng không muốn trở tại đầu này trong danh nước nhỏ. Bờ bên kia đầu cầu zombie có chút bạo động, tránh né lấy cái gì nhao nhao tránh ra đầu xe. Một con cao lớn Z2 tính giỏm bị từ đầu xe chỗ ấy lộ ra thân hình. Cái này Z2 giỏm bị vừa ra tới Trương Tiểu Cường liền tâm lạnh một nửa. Lần trước cùng Z2 tiếp xúc là hắn không muốn hồi tưởng ác ngộng, Trương Tiểu Cường vĩnh viễn quên không được tại xe buýt trên đỉnh theo thân xe chấn động sợ hãi. Cũng không quên được bị vây lại cửa thông gió bên trên cùng Z2 tiếp xúc gần gũi lúc trong lòng run sợ. Trương Tiểu Cường quay người muốn chạy, hắn rất sợ hãi. Z2 với hắn mà nói tựa như tay không tấc sắt đối mặt một cố võ trang đầy đủ chủ chiến xe tăng. Có thể bắn thùng thép tấm đánh lén nỏ bắn tại Z2 trên đầu chỉ có thể rách ra, hắn không có lòng tin có thể chiến thắng nó, coi như cái kia có thể đâm vào nham thạch thú giác thương nơi tay cũng giống vậy. Z2 đi đến mặt cầu ngừng lại, Trương Tiểu Cường tại trong ống nhòm nhìn thấy nó đối không khí hít hà, phát ra gầm thét, liền ngay cả cách nó hơn 200 mét Trương Tiểu Cường đều có thể nghe được. Gặp Trương Tiểu Cường giật mình đang ở tại thượng phong chỗ, gió đem khí tức của mình đưa đến Z2 trước mũi, Z2 đã phát giác được mình tồn tại. Trương Tiểu Cường bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, quay người chạy đến xe xích lô trước lên xe châm lửa khởi động, đầu xe đánh lấy một cái ngoặt lớn mà hướng phía lúc đầu lái đi. Trương Tiểu Cường chính nghĩ hết biện pháp tăng tốc tốc độ xe, nhưng cái này ba bánh nông dùng xe tại cái này thời điểm mấu chốt nhất nghỉ việc, tốc độ càng ngày càng chậm, thẳng đến dừng lại chết sống không chịu đi. Cao Trương Tiểu Cường nhớ tới từ khi sau khi ra ngoài liền không có thêm qua dầu, trước kia vận chuyển vật tư là đều là không có dầu mới thêm, đến bây giờ báo ứng tới. Trương Tiểu Cường đánh thức đang ngủ đến rối tinh rối mù Dương Khả Nhi, dẫn theo thú giác thương đeo túi đeo lưng lôi kéo Dương Khả Nhi hướng ven đường đồng ruộng bên trên chạy tới. Đại thúc ngươi tại tránh cái gì? Dương Khả Nhi bị Trương Tiểu Cường lôi kéo chạy có chút không rõ. Zombie. Trương Tiểu Cường không quay đầu lại đi xem Z2 đuổi theo không có, mặc dù bây giờ cách nó ít nhất cũng có hơn 2.000 mét xa. Dương A. Đại thúc những vật kia có cái gì sợ? Nhìn ta đi giải quyết bọn chúng. Dương Khả Nhi không biết tình trạng dừng bước lại giống trở lại nên chiến. Trương Tiểu Cường khí lực không có Dương Khả Nhi đại nhất hạ liền bị tránh thoát, lần này nóng nảy, là tiến hóa sau, vẫn là hai lần tiến hóa. Trương Tiểu Cường không thể không tốn nhiều miệng lưỡi hướng Dương Khả Nhi giải thích. Rất nhiều con. Dương Khả Nhi dừng lại hỏi. Một con. Trương Tiểu Cường cũng cảm thấy đỏ mặt, nói thế nào đã từng đại sát tứ phương qua, hiện tại giống con chuột bị truy khắp nơi tránh. Rất lợi hại, nỗ tiễn đều bắn không chết hắn. Trương Tiểu Cường hướng Dương Khả Nhi giải thích, che giấu mình nhu nhược. Tốc độ rất nhanh. Dương Khả Nhi có chút minh bạch, dựa theo trò chơi kinh nghiệm tới nói là gặp được đại bột, da dày tốc độ nhanh bột hiện tại còn không thể chơi vào. Không tính rất nhanh. Đại khái cùng người bình thường chạy chậm tốc độ không kém bao nhiêu đâu. Trương Tiểu Cường nhớ lại lần thứ nhất gặp được Z2 lúc tình cảnh. Vậy cũng không cần sợ rồi, dựa theo ta chơi game kinh nghiệm chỉ cần không bị nó đụng phải, liền có thể chậm rãi mài chết nó. Dương Khả Nhi đối với mình trò chơi kinh nghiệm rất hảo, quay người hướng cầu bên kia đi đến. Chương 50, tốt có hình quái vật. Cao, chết thì chết đi, trốn được hôm nay tránh không khỏi ngày mai. Chết sớm sớm đầu thai. Trương Tiểu Cường nhìn xem Dương Khả Nhi độc thân nên chiến D2, đại nam tử chủ nghĩa triệt để bộc phát, quên mất lấy phía trước đối D2 sợ hãi vượt qua Dương Khả Nhi đi tới trước mặt của nàng. Ta là Trạch Nam, ta cũng là cái gia môn, nam nhân liền muốn mạnh mẽ lên. Trương Tiểu Cường không ngừng nói với chính mình, phảng phất dạng này có thể đem đối mặt D2 sợ hãi quên chi tại sau đầu. Trương Tiểu Cường cùng Dương Khả Nhi đứng tại xe xích lô vừa chờ lấy D2 đến, cái này khiến Trương Tiểu Cường nhớ tới trước kia nhìn qua cầu huyết phim anh hùng yên lặng chờ, hắn hoàn toàn không có chỗ sợ, hắn chỉ là lặng lặng chờ lấy sắp đến quyết chiến. Hắn chết, hắn cùng hủy diệt thế giới ma vương đồng quy vu tận. Mọi người sẽ vinh viễn nhớ ký hắn. Ta chết đi có người sẽ nhớ ký ta sao? Trương Tiểu Cường tự giễu cười, hắn quay đầu hướng bên người Dương Khả Nhi nhìn lại. Dương Khả Nhi không chút nào hiện khẩn trương, ngược lại biểu hiện rất hưng phấn, là loại kia ở trong game đánh bột trước đó hưng phấn. Dương Khả Nhi tựa hồ cảm thấy D2 tới quá chậm, chân phải tay trước không ngừng điểm địa, trong tay thú giác thương theo nàng chia xuống đất tiết ấu, đuôi thương cũng đồng thời đấm vào bên chân đất vàng mặt đất. Hiện tại đã ném ra lớn chừng miệng chén ổ nhỏ. Nhìn xem Dương Khả Nhi một mặt nhẹ nhõm, Trương Tiểu Cường cũng không còn khẩn trương, nhìn về phía trước một cái chấm đen nhỏ chậm rãi chuyển động về phía bên này. Tựa hồ là mạ xảy lại khúc. Nghe Dương Khả Nhi bước chân tiết tấu, Trương Tiểu Cường trở lại mùi vị đến, ta có cần phải tới điểm đức ý chí lính thiết giáp khúc quân hành. Trương Tiểu Cường nhìn xem D2 chậm rãi tiếp cận chi bằng có thể làm cho mình thả lỏng một ít. Hoa! Tốt có hình quái vật vậy. So châu trưởng còn muốn có hình nha. Dương Khả Nhi nhìn xem D2 rất kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới ngày bình thường nhìn thấy không có hai lạng thịt giỏm bị thế mà có thể trở lên như thế tráng. Đừng nhất kinh nhất sạ, chuẩn bị kỹ càng, liền muốn tới. Trương Tiểu Cường đem 5-4 súng ngắn cầm trong tay, kiểm tra trong băng đạn đạn dược, cách tốt nhất thân hướng D2 nhắm chuẩn. Trương Tiểu Cường cầm trong tay thương trong lòng lại không có gì lực lượng, có trời mới biết đạn có đánh hay không đến đi vào. Đã đến súng ngắn lớn nhất tầm bắn phạm vi bên trong, Trương Tiểu Cường không dám nổ súng, không có tự tin có thể tại 50m đánh trúng zombie. Thật sự là đạn không nhiều không nỡ lãng phí. D2 lên cao nhị thước rơi tả hữu, so trước kia nhìn thấy con kia còn cao lớn hơn. Trên đầu trần trùng trục một cọng lông cũng không có, không giống khác giỏm bị hoặc nhiều hoặc ít còn có mấy cây. Mí mắt đóng chặt đã không nhìn thấy tròng trắng mắt của nó. Bả vai rắn chắc khoan hậu, nhìn qua tựa như lấp kín tường vây. Lúc hành tẩu bộ pháp không phải rất nhanh, bởi vì giỏm bị bộ pháp quá lớn, người bình thường chạy chậm tốc độ mới có thể đuổi theo. Đuôi đến bắp chân cơ bắp căng đầy. Đen nhánh màu da nhìn qua giống như một khối thép tấm, theo nó tiến lên không ngừng cải biến hình dạng. Đụng tại D2 giòm bị tiếp cận đến 30m lúc Trương Tiểu Cường trong tay 5-4 văng lên, Trương Tiểu Cường không để ý trên cổ tay truyền đến lực phản chấn hướng D2 nhìn lại. D2 chỉ là thoáng dừng lại một chút liền tiếp tục hướng bên này đi tới, đạn đối với nó không có chút nào ảnh hưởng. Đụng chút Trương Tiểu Cường liên tục xạ kích, mình thương truyền đến lực đạo phản chấn để hắn cảm giác không thấy cổ tay trở xuống địa phương. 6 phát đạn bên trong 5 phát đánh trúng vào D2, D2 tựa hồ bị đánh đau, phát ra phẫn nộ gầm rú tăng thêm tốc độ hướng bên này đánh tới. Nhìn xem D2 hướng hắn đánh tới, Trương Tiểu Cường vội vàng hoảng thủ hoảng cước thay đổi lấy băng đạn, từ nhỏ đối thương hướng tới để hắn quá mức mê tín uy lực của súng lục, cho nên súng ngắn không có gặp công để hắn có chút lỡ tay không kịp, chỉ muốn thay đổi băng đạn thử lại. A Dương Khả Nhi cao kêu một tiếng giơ thú giác thương chủ động nên tiếp D2, đến cùng là ngẽ con mới để không sợ cọp. Vừa thay đổi băng đạn liền thấy Dương Khả Nhi tiến ra đón, Trương Tiểu Cường thầm mắng một tiếng cắm xoay tay lại thường cầm lấy thú giác thương đuổi theo. Cùng cao tới 2m5 D2 đứng chung một chỗ, Dương Khả Nhi tựa như một cái nhỏ tiểu nữ hài nhi, chỉ có thể nhìn thấy giỏm bị phần eo, lại cao hơn liền muốn ngẩng đầu. Dương Khả Nhi không quan tâm hai tay cầm súng vung mạnh một nửa hình tròn, thú giác thương hung hăng nện ở D2 trên đùi, nhảy giống như đập nện tại phá động chống làm bằng da trâu bên trên phát ra một tiếng vang trầm. D2 hơi hướng về phía trước lảo đảo một bước nhỏ sau đó đứng vững, giống khu đuổi rồi đồng dạng giơ lên cánh tay trái. Dương Khả Nhi bị thú giác thương phản chấn hổ khẩu run lên, tiếp lấy D2 vung lên cánh tay trái đập vào thú giác thương bên trên, thú giác thương nhận cự lực va chạm đột nhiên phản bắn trở về. Bắn ngược sừng thú liên tiếp vân tay thép mình thương đụng vào Dương Khả Nhi trước người, to lớn lực trùng kích đem Dương Khả Nhi mang bay mấy mét ngã tại hoàng thổ địa bên trên, Dương Khả Nhi rốt cuộc bắt không được thú giác thương đầu dương lên ngất đi. Thú giác thương cũng quẳng qua một bên. D2 một chút cũng không có khi dễ tiểu nữ hài tự giác, quay người hướng té xỉu xuống đất Dương Khả Nhi đi đến. Nhìn xem Dương Khả Nhi gặp nạn, Trương Tiểu Cường triệt để quên sợ hãi, tốc độ lần nữa tăng tốc một mực vọt tới dê hai cái mông đằng sau. Trải qua mưa gió cùng thời gian tàn phá, dê hai toàn thân trên dưới chỉ có bên hông còn vững vàng buộc lên một cây dây lưng bên trên treo một nửa cũ nát quần tây. Quần tây đã không gói được dê hai cái mông, bên trong quần cộc cũng không cánh mà bay. Xuyên thấu qua cũ nát quần có thể loáng thoáng xem gặp dê hai hoa cúc. Không kịp nghĩ nhiều, hơn 10 vạn lần ám sát luyện tập hôm nay lại có đất dụng võ. Nhào thú giác thương hung hăng đâm vào dê hai hoa cúc, dê hai bộ pháp ngừng lại thân hình dừng lại. Trương Tiểu Cường đầu óc sớm bị huyết dịch làm cho hôn mê, Lưu Manh Cương Cương cũng không biết mình phát nổ dê hai hoa cúc, chỉ là thuận ngày xưa giết giỏm bị thói quen chuyển động bình thường. Thú giác thương đầu sừng thú vốn chính là xoắn ốc đường vân, thú giác thương theo Trương Tiểu Cường dùng sức chuyển động, kia sừng thú tựa như rượu đỏ dụng cụ mở chai đồng dạng thuận dê hai hoa cúc liền chui vào. Giỏm bị tiến hóa trình độ càng cao thì đại biểu cho cảm giác cũng phát nhạy cảm, tựa như phổ thông giỏm bị đứng tại hạ phong cũng ngửi không thấy Trương Tiểu Cường mùi vị, mà dê hai lại có thể nghe được. Cho nên bạo cúc đối phổ thông giỏm bị khả năng không tính là cái gì, có thể đối dê hai tới nói lại xúc động thần kinh của hắn, để hắn càng thêm phẫn nộ. Lần trước gặp gỡ dê hai cũng giống như vậy, dê hai con bất quá đầu phá chút ra, liền cắn Trương Tiểu Cường không thả, dù là bên cạnh truyền đến tươi mới mùi máu tươi nó cũng không để ý tới, thẳng đến đem xa hoa xe buýt hủy đi thành linh kiện mới bỏ qua, mà lần này, hống 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 dê hai phát ra phun giận tiếng giống giận dữ đột nhiên xoay người liền hướng, về, sau chỗ tới. Trương Tiểu Cường đối dê hai phẫn nộ không hề có cảm giác chỉ là cố gắng xoay tròn lấy mình thương, hiện tại trong đầu hắn duy nhất ý nghĩ là, không thể để cho tiểu nha đầu chết. Dê hai rất cường đại, hẳn là nhiều xoay tròn mấy lần. Trương Tiểu Cường hết sức chăm chú chui dê hai hoa cúc, giống như lại trở lại mình tại phòng ăn đi làm đám khách nhân mở rượu đỏ thời gian. Trương Tiểu Cường trong tay thú giác thương trưởng khoảng 2 mét, trong đó khoảng 80cm là sừng thú, hiện tại đã chui vào khoảng 40cm, chui chính khởi kình lúc thú giác thương đột nhiên một cố đại lực một vùng dựa vào hướng một bên, Trương Tiểu Cường chính gắt gao cầm mình thương tự nhiên cũng bị cố lực lượng này mang qua một bên. Dê hai trở lại bắt một cái không, lại có thể cảm giác thật là đồ vật còn treo tại lô đít của mình bên trên, dê hai càng thêm phẫn nộ càng không ngừng quay người hướng sau lưng chụp tới, nhưng lại luôn luôn bắt không. Trương Tiểu Cường song tay nắm thật chặt thú giác thương theo dê hai xoay người mà chạy, có một loại khi còn bé ngồi thuyền hải tặc cảm giác, một hồi bên này một hồi bên kia. Trương Tiểu Cường đã sớm tỉnh táo lại, nhưng hắn không dám buông tay, một khi bị dê hai bắt lấy trên người xương cốt khẳng định sẽ bị nó từng cây rỡ xuống. Nếu như Dương Khả Nhi tỉnh táo lại có thể định sẽ phát hiện cảnh tượng trước mắt giống như đã từng quen biết, rất giống trong vườn trẻ tiểu bằng hữu tại làm diều hâu vồ gà con trò chơi, dê hai là diều hâu, Trương Tiểu Cường là gà con, dê hai hoa cúc liền là gà mái. Trương Tiểu Cường hiện tại là khóc không ra nước mắt, vì cái gì mỗi lần đều là loại tình huống này, bên trên không thể lên hạ không thể dưới, nửa chết nửa sống kẹp lấy. Nắm chặt mình thương hai tay bắt đầu rách ra, trên bàn tay nóng bỏng, theo không ngừng ma sát cảm giác còn tại tăng lên. Tựa như đã chảy máu còn tại trên vết thương xóa nước ép ớt. Trương Tiểu Cường không ngừng bị dê hai kéo theo lấy xoay tròn, đã bắt đầu choáng đầu. Không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, Dương Khả Nhi nằm ở nơi đó không hề có động tĩnh gì, cũng không biết tổn thương có nặng hay không. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, lần nữa. 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. 20 phút. 1 giờ. Trương Tiểu Cường nhàm chán ngáp dài. Dê hai lại dừng lại, Trương Tiểu Cường dùng tay dùng lực thọc thú rất thương, đầu thương hướng dê hai hoa cúc chui một chút, dê hai lại bắt đầu quay người vớt mặt trăng. Theo mình thương truyền đến chấn động, Trương Tiểu Cường thuận mình thương truyền đến lực đạo tiếp tục chạy, dù sao chỉ cần đứng tại dê hai hoa cúc đằng sau liền hết thể ok. Ban đầu đối Trương Tiểu Cường tới nói là thống khổ, là chết lặng, là tra tấn người. Có câu nói là bệnh lâu thành y liề, Trương Tiểu Cường tại cùng dê hai quần nhau hạ lấy ra môn đạo. Không cần hai tay nắm trên người thú rất thương, một tay là được, cũng không cần dùng quá sức. Chỉ cần cảm thụ mình thương truyền đến lực đạo thuận phương hướng chạy chậm là được, Trương Tiểu Cường cảm thấy mình tựa như tại dắt chó, thú rất thương chính là dắt chó dây thừng. Theo thời gian trôi qua, dê hai cũng càng ngày càng chậm, Trương Tiểu Cường thậm chí có thời gian dò xét nằm trên mặt đất không rõ sống chết Dương Khả Nhi. Zombie đến cùng là người trở nên, nó không giống máy móc chỉ cần có nguồn điện hoặc nhiên liệu liền có thể không gián đoạn vận hành xuống dưới. Thể chất của nó mặc dù cường kiện, nhưng theo nó không gián đoạn trên phạm vi lớn vận động, nó thể năng cũng bắt đầu hạ xuống. Đến cuối cùng nó thậm chí đối sau lưng Trương Tiểu Cường, đối cắm ở trên lô đít thú giác thương đều không quan tâm, mình dừng lại nghĩ nghỉ ngơi một chút. Trương Tiểu Cường sợ nó nghỉ ngơi tốt mình liền bị kịch, mỗi lần dê hai dừng lại lúc Trương Tiểu Cường liền dùng lực đâm hoa cúc của nó, mà dê hai mỗi lần thu được hoa cúc truyền đến kích thích, liền sẽ một lần nữa hoạt động tiếp tục diều hâu vồ gà con trò chơi. A. Trương Tiểu Cường lần nữa ngáp một cái, hôm qua mình cũng ngủ không ngon, một giờ trước vận động dữ dội cũng tiêu hao mình đại lượng thể lực, mặc dù bây giờ có khôi phục lại, nhưng từ khi không có loại kia lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ, bắt đầu cảm thấy hết sức ra rời, không phải sao, ngáp một cái liên tiếp một cái. Dê hai lại không động, Trương Tiểu Cường lại là dùng lực đâm một cái, không có động tĩnh. Mình thương không có truyền đến động tĩnh, xem ra dê hai cũng không quan tâm Trương Tiểu Cường đâm hoa cúc của nó. Dụng cụ mở chai lại bắt đầu làm việc, sừng thú lại chui vào mấy centimet. Ngao dê hai một tiếng kêu thảm lại bắt đầu quay người vớt mặt trăng. Tiểu tử, không chỉnh chết ngươi. Trương Tiểu Cường nết miệng tiếp tục chạy. Lại là một cái 15 phút, lần này dê hai triệt để không động, liền ngay cả độc long toàn đều vô dụng. Nhìn xem dê hai chết sống bất động Trương Tiểu Cường cũng có chút mắt trợn tròn, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân một cái. Trong lòng một phát hung ác, hai tay đong đưa bình thường, giống nông thôn kiểu cũ giếng nước bên trên bánh xe đem mà đồng dạng liều mạng dao động, cũng chỉ gặp dê hai kia đen nhánh hoa cúc bị nổ càng thuần túy, bị nổ càng triệt để hơn. Dê hai hoa cúc bên cạnh cơ bắp đều bị sừng thú xoắn ốc đường vân quấy rối tinh rối mù, nhìn qua chính là một cái lỗ thùng đen. Ngao dê hai phát ra từ trước tới nay thảm thiết nhất tiếng kêu thảm thiết. Trấn Trương Tiểu Cường lỗ thai ông tắc hưởng, trong tay siết chặt lại bắt đầu chạy vòng.